mấy viên ngọc bài bay tới Diệp Trường Ca trước mặt. Mỗi một mai ngọc bài đều có thể ngăn cản thánh nhân nhất kích. Thái Sơ Thánh Chủ nói, hết thệ cẩn thận. Trước đó Thái Sơ Thánh Chủ cho Diệp Trường Ca ngọc bài, có thể phát huy ra thánh nhân một kích mạnh nhất. Bất quá, Diệp Trường Ca căn bản là vô dụng. Mà bây giờ, Thái Sơ Thánh Chủ lại lấy ra mấy viên ngọc bài. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ cười một tiếng. Đa tạ sư tôn. Thái Sơ Thánh Chủ gật gật đầu. Chương 137, bán thánh sát thủ. Thánh Tâm Phong. Diệp Trường Ca lấy thân làm mồi, sự tình đang bị Liễu Hạ Tuyền bọn người biết được về sau, vẫn chưa khuyên giải. Cùng Diệp Trường Ca ở chung tiếp theo, các nàng rất rõ ràng biết. Diệp Trường Ca xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Đã quyết định nhìn, thì coi như các nàng khuyên can cũng vô dụng. Cho nên, có thể nói chỉ có cẩn thận. Trong nhân thế còn chưa hành động thì tổn thất 10 tên sát thủ. Khi biết tin tức này sau, trong nhân thế không có đình chỉ, mà là tiếp tục phái người tới Thánh Thành. Những sát thủ này đều là trong nhân thế huấn luyện ra. Sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh cùng ám sát. Biết duy nhất làm chính là ám sát. Theo Diệp Trường Ca đề nghị, Thánh Thành hạn chế đã giải trừ. Giải trừ về sau, vô số tu sĩ liền có thể tự do hoạt động, hành động. Nhận được tin tức về sau, một số tu sĩ đi vào lại một lần Thánh Thành. Bên trong, tự nhiên có trong nhân thế sát thủ tồn tại. Ẩn nặc khí tức thủ đoạn, tu sĩ khác căn bản không thể nào biết được. Thánh Thành bên trong, 10 tên trong nhân thế sát thủ giấu ở tu sĩ bên trong. Bọn họ hình dạng giống như người bình thường. Nếu như là bán bộ đại năng hoặc là đại năng dùng thần thức dò xét, cũng sẽ không phát hiện cái gì. Lần này hành động là ám sát Diệp Trường Ca. Mà Diệp Trường Ca thân phận lại thập phần cường đại. Coi như trong nhân thế rất cường đại. Nhưng, bọn họ cũng sẽ không làm không có chuẩn bị ám sát. Trong nhân thế sát thủ đều là tử sĩ. Lần này, trong nhân thế phái tới ám sát Diệp Trường Ca người cầm đầu, chính là tiên đài tam trọng thiên tu vi bán thánh. Xuất động bán thánh đến ám sát Diệp Trường Ca. Đây cũng là trong nhân thế sáng thế đến một lần thứ nhất. Diệp Trường Ca đột phá tiên đài nhất trọng thiên tin tức, trong nhân thế cũng đã biết được. Lấy bán bộ đại năng tu vi chạm bán thánh, chiến thánh nhân. Hơn nữa, còn là một người độc chiến 10 vị bán thánh. Chiến tích này, trong nhân thế không thể không nghiêm túc lên. Phải biết, trong nhân thế sát thủ thế nhưng là tại hải cốt trong biển máu trải qua đi ra. Tại ngang nhau tu vi dưới, chém giết đối phương cũng không phải là việc khó. Mà, hôm nay, Diệp Trường Ca biểu hiện ra ngoài chiến lực, tu vi đều xa xa siêu việt tu sĩ tầm thường. Coi như một số thiên kiêu cũng có thể một người độc chiếm 10 vị bán thánh. Vẹn vẹn điểm này, Diệp Trường Ca thì trấn áp sở hữu thiên kiêu. Trong nhân thế làm sao dám ám sát Thái Sơ Thánh Tử? Coi như trong nhân thế là viễn cổ thời kỳ tam đại sát thủ thần triều một trong, nhưng bây giờ đã không phải là viễn cổ thời kỳ. Gần nhất mấy ngày nghe nói đã tìm ra 10 người thế gian sát thủ, bị phát hiện sau thần hình câu diệt. Hiện tại Thánh Thành giải trừ hạn chế, trong nhân thế cần phải sẽ còn tiếp tục phái sát thủ đến đây đi. Có lẽ vậy, tóm lại Thái Sơ Thánh Địa nhất định sẽ không bỏ qua trong nhân thế. Thánh Thành bên trong các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Thánh Thành phong thành sau, các tu sĩ chỉ là bị tiếp nhận kiểm tra, cũng chưa từng xuất hiện thương vong gì. Chết đi đều là trong nhân thế sát thủ. Diệp Trường Ca một buổi áo trắng giống như trắng hơn tuyết, tóc dài như mực đến eo, theo gió lắc lư. Chân đạp hư không theo chân trời đi tới. Thân hình xuất hiện tại Thánh Thành bên trong rượu dục am. Là Thái Sơ Thánh Tử. Các tu sĩ thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi quát lên. Làm sao lại như vậy? Biết rất rõ ràng trong nhân thế muốn ám sát, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở đây. Hắn là cố ý. Trong nháy mắt, có rõ ràng tu sĩ trong nháy mắt minh bạch. Lấy thân làm mồi đem trong nhân thế sát thủ dẫn ra. Nhưng, nơi này chính là Thánh Thành. Thánh Thành bên trong còn có Thái Sơ Thánh Địa trưởng lao tại. Liền xem như ban thánh sát thủ. Cũng không dám phát ra một chút sát khí cùng khí tức. Không phải vậy, liền sẽ bị lập tức khóa chặt. Đại nhân, làm sao bây giờ? Trong hư không, một đạo thần niệm truyền ra. Đó là một cái hình dạng hết sức bình thường trung niên nam tử. Hắn chính là trong nhân thế phái tới ám sát Diệp Trường Ca bán thánh. Lấy thân làm mồi. Bán thánh sát thủ nhìn về phía Diệp Trường Ca giống như chết người đồng dạng. Bị trong nhân thế để mắt tới, không ai có thể đào thoát. Hạ chàng chỉ có chết. Coi như Diệp Trường Ca thân phận lại cường đại cũng không dùng. Đương nhiên, đây chỉ là trong nhân thế ý nghĩ. Đối với Diệp Trường Ca tới nói, hắn cũng căn bản không có đem trong nhân thế để vào mắt. Đại nhân, mục tiêu xuất hiện. Còn lại trong nhân thế sát thủ tu vi đều tại đại năng, tự nhiên có thể lợi dụng thần niệm truyền âm. Chờ lấy. Bán thánh sát thủ nói. Diệp Trường Ca một thân một mình xuất hiện, chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút, liền có thể biết Diệp Trường Ca kế hoạch. Lấy thân làm mồi. Dẫn dụ trong nhân thế sát thủ xuất hiện. Nhưng, trong nhân thế sát thủ lại không phải là đồ ngốc. Diệp Trường Ca loại này kế sách, bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được. Trước đám người, Diệp Trường Ca trực tiếp đi vào Diệu Dục Am. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca thần thức không ngừng dò ra, tìm kiếm trong nhân thế sát thủ. Như thế có thể chịu. Để Diệp Trường Ca ngoài ý muốn là, trong nhân thế cũng không có lập tức xuất hiện ám sát hắn. Đêm muộn buông xuống, thánh thành bên trong bao phủ một tầng sương mù. Khí tức so bình thường biến đến càng quỷ dị hơn lên. Các tu sĩ cảm nhận được một loại không gì so sánh được cảm giác đè nén cảm giác. Tựa hồ là muốn chuyện gì phát sinh đồng dạng. Thánh thành bên trong, một nơi nào đó, lấy tên kia bán thánh sát thủ trong nhân thế tụ tập cùng một chỗ. Khoảng chừng 20 người. Bởi vậy có thể thấy, trong nhân thế vì ám sát Diệp Trường Ca, không tiếc xuất động nhiều người hơn. Chỉ cần đem Diệp Trường Ca giết chết, trong nhân thế liền có thể cao điệu xuất thế, để tiên võ đại lục tất cả cảm thấy hoảng sợ. Đại nhân, tiếp theo nên làm cái gì? Một tên sát thủ hỏi. Diệp Trường Ca rõ ràng chỉ dùng của mình làm mồi nhử, muốn để cho chúng ta xuất hiện. Bán thánh sát thủ cười lạnh một tiếng nói. Đây quả thực tại xem thường ta chờ người thế gian. Bọn sát thủ sắc mặt có chút khó coi. Đã Diệp Trường Ca như thế coi thường chúng ta, vậy liền để hắn nỗ lực coi thường chúng ta đại giới. Bán thánh sát thủ trên thân sát ý cơ hồ muốn thực chất tính đồng dạng vọng. Để dư sát tay thần thức run lên. Hành động. Theo ra lệnh một tiếng. Tất cả sát thủ lập tức dung nhập hư không bên trong. Trung quanh không có nổi lên một tia gợn sóng, không phát hiện được bất kỳ khí tức gì. Cái này, chính là trong nhân thế ẩn nặc khí tức thủ đoạn. Nhưng, cái này cũng vẹn vẹn thích hợp với ẩn tàng. Chỉ cần lộ ra một chút sát ý, khí tức liền có thể bị phát giác. Chương 138, sát thủ xuất hiện. Đêm muộn. Thánh thành bên trong bị một tầng ngân sắc ánh trăng lụa mỏng bao trùm. Một đạo không gì so sánh được áp lực khí tức tại thánh thành bên trong không ngừng tràn ngập. Một số tu sĩ tựa hồ phát giác được cái gì? Diệu Dục Am. Diệp Trường Ca ngồi một mình ở một chỗ trong đỉnh. Trước mặt để đó một chén linh trà. Hết lần này tới lần khác bạch khí so bên trong thiên địa linh khí còn muốn tinh túy. Trung quanh không gì so sánh được an tĩnh. An tĩnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Trên bầu trời cái kia một vầng trăng sáng tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng huyết sắc. Trong không khí tràn ngập túc sát. Diệp Trường Ca sắc mặt như thường, dường như không có phát giác được đồng dạng. Ban ngày không xuất thủ, hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ. Ánh mắt nhìn về phía trống không một chỗ hư không, Diệp Trường Ca thanh âm bình thản. Trung quanh không có nửa điểm thanh âm. Diệp Trường Ca động động ngón tay. Một giọt nước xuất hiện tại trước mặt. Oeng. Trong chốc lát, nước trực tiếp dung nhập hư không. Hư không đống nhiên nổ tung. 20 cái bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt. Trên thân và táo hoặc nhiều hoặc ít có chút phá nát. Rất hiển nhiên. Tại vừa mới dưới tình huống đó, bọn sát thủ tránh rất vội vàng. Tên kia ban thánh sát thủ sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Trường Ca lại có thể biết hắn 483 nhóm ẩn núp ở nơi nào. Đây đối với trong nhân thế tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Người là làm sao biết? Nhìn lấy Diệp Trường Ca, bán thánh thanh âm tràn ngập lệnh ý. Chỉ là một cái bán thánh, cũng dám đến ám sát ta. Diệp Trường Ca nhìn một chút cái này 20 tên sát thủ, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc trước phong tộc vì hắn. Thế nhưng là xuất động 10 vị bán thánh cùng 2 tôn thánh nhân. Mà, trong nhân thế mới xuất động một vị bán thánh. Còn lại một nửa là đại năng cùng bán bộ đại năng. Đội hình này còn muốn đến ám sát hắn. Nói là trong nhân thế quá coi thường hắn Diệp Trường Ca. Vẫn là trong nhân thế đối với bọn hắn ám sát rất có lòng tin. Cuồng vọng. Nghe vậy. Trong nhân thế bọn sát thủ giận dữ. Không biết cái gọi là. Diệp Trường Ca nói, quỷ vũ. Chỉ là bán thánh tu vi sát thủ, Diệp Trường Ca còn không để vào mắt. Theo Diệp Trường Ca thanh âm. Quỷ vũ bóng người còn giống như quỷ xuất hiện tại trước mặt. Quỷ nhất, quỷ nhị, quỷ tam, quỷ bốn bốn người hào hào quỷ xuống đất. Thiếu chủ. Quỷ vũ chắp tay nói. Thánh nhân. Tên kia ban thánh sát thủ khi nhìn đến quỷ vũ về sau, biến sắc. Còn có 4 vị bán thánh. Một vị thánh nhân cùng 4 vị bán thánh bảo hộ Diệp Trường Ca. Liền xem như đại đế chi tử chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này a. Mà lại, bọn họ trước đó vì cái gì không có cảm giác được. Trong nhân thế ẩn nặc tự thân khí tức thủ đoạn không chỉ có cường đại, cảm giác cũng là như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ trước đó không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Lưu một người sống, hỏi một chút trong nhân thế chỗ ẩn thân. Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Phảng phất tại nói một kiện không so phổ thông sự tình. Dễ như trở bàn tay liền quyết định cái này 20 tên trong nhân thế sát thủ vận mệnh. Trong nhân thế sát thủ đương nhiên sẽ không bán trong nhân thế. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu không kém ra một chút tin tức. Đúng, thiếu chủ. Quỷ Vũ bọn người lập tức nói. Đáng chết. Tên kia ban thánh sát thủ sắc mặt khó coi. Cái này cùng trước đó tính toán hoàn toàn không giống. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trường Ca lại có thể nhìn thấu bọn họ ẩn nặc chi pháp. Trong nhân thế ẩn nặc chi pháp có thể để bọn hắn ẩn tàng ở trong hư không. Tương tự quý gia hư không kinh. Nhưng, lại cũng không là hư không kinh. Cũng chính là dựa vào cái này, hắn mới có thể quyết định cứ như vậy ám sát Diệp Trường Ca. Đến mức Diệp Trường Ca có thể nhìn thấu bọn họ ẩn nặc chi pháp, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hiện tại, đối phương thế nhưng là có một tôn thánh nhân cùng bốn vị bán thánh. Loại này chiến lực, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Ầm ầm, hư không rung dậy, bầu trời rung động, không gian đều bị sụp đổ. Trung quanh đã bị Quỷ Vũ bọn người bố trí xuống kết giới. Trong nhân thế sát thủ căn bản không chỗ ẩn nút. Đáng giận a. Vị kia ban thánh sát thủ sắc mặt không gì so sánh được âm trầm. Đại nhân, tiếp theo nên làm cái gì? Một vị đại năng hỏi. Làm sao bây giờ? Hiện ở loại tình huống này có thể làm sao? Quỷ Vũ là thánh nhân tu vi, một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ tất cả mọi người. Lại thêm còn có bốn vị tiên đài tam trọng thiên nửa đời. Bọn họ căn bản là không có cách chống cự. Trên bầu trời cái kia một vầng trăng sáng nhiễm lên huyết hồng. Thánh thành bên trong tất cả các tu sĩ tâm thần run sợ. Trong nhân thế sát thủ cũng đã bị toàn diệt a. Đây chính là Thái Sơ Thánh Tử a. Trong nhân thế làm sao dám? Quá kinh khủng. Vô số tu sĩ trong bóng tối nói thầm. Trong nhân thế tuy nhiên tại viễn cổ thời kỳ danh tiếng vang xa. Nhưng, hiện tại đã không phải là viễn cổ thời kỳ. Coi như trong nhân thế muốn ám sát Diệp Trường Ca, bởi vậy đến tuyên bố trong nhân thế xuất thế. Bất quá, bọn họ chọn lầm người. Trong chốc lát, 20 tên trong nhân thế sát thủ thì còn lại một cái. Cũng là vị kia bán thánh. Toàn thân tu vi bị phế, thứ chi cũng vô pháp động đậy. Bị trong nhân thế để mắt tới, người nhất định sẽ chết. Cái kia ban thánh nhìn lấy Diệp Trường Ca, quát tầm lên. Thanh âm không gì so sánh được khàn khàn, giống như cửu u địa ngục chuyển đến đồng dạng. Đối với cái này, Diệp Trường Ca thản nhiên nói, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, như thế nào? Ngươi đang nằm mơ sao? Bán thánh trong miệng thốt ra máu tươi. Trong nhân thế vấn luyện sát thủ gì tàn khốc? Mà lại, đều bị hạ cấm chế. Một khi nói ra liên quan tới trong nhân thế sự tình, cấm chế thì sẽ tự động phát động. Vô luận ở nơi nào, dưới tình huống nào. Chỉ cần xúc động cấm chế, thì sẽ lập tức đạo tiêu thân tử. Diệp Trường Ca cũng chỉ là thăm dò người một chút. Được đến kết quả cùng hắn muốn một dạng. Nhưng, coi như thế Diệp Trường Ca cũng tương tự có thể có được hữu dụng tin tức. Quỷ Vũ. Diệp Trường Ca nói. Đúng, thiếu chủ. Ngươi muốn làm cái gì? Tên kia ban thánh trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ hoảng sợ. Siêu hồn mà thôi. Quỷ Vũ cười lạnh một tiếng. Siêu hồn. Loại phương pháp này là quất ra đối phương linh hồn, đến điều tra đối phương bí mật. Bất quá cùng âm ngoan, quất ra đối phương linh hồn về sau, đối phương hạ chẳng chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Đây cũng là hữu hiệu nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Chương 139, dị tượng ngút trời, lần nữa đột phá. Thiếu chủ. Một lát sau, Quỷ Vũ đi vào Diệp Trường Ca trước mặt. Như thế nào? Diệp Trường Ca hỏi. Quỷ Vũ trầm mặt một chút, không có mở miệng. Có phải là không có tra được hữu dụng tin tức? Diệp Trường Ca nhìn đến Quỷ Vũ bộ dáng hỏi. Siêu hồn loại phương pháp này có thể đem đối phương linh hồn quất ra, sau cùng luyện hóa đến tin khí tức. Loại phương pháp này tuy nhiên thiếu, nhưng cũng xác thực tồn tại. Trong nhân thế tự nhiên cũng sẽ dự phòng. Mỗi người thế gian sát thủ, trong thần thức không chỉ có cấm chế, mà lại còn tại trong cấm chế bố trí thủ đoạn đặc thù. Chính là vì phòng ngừa siêu hồn. Thiếu chủ lệnh truy sát, thật là phong tộc chỉ. Quỷ Vũ trầm giọng nói, trước mắt chỉ lấy được tin tức này. Đến mức trong nhân thế ẩn tàng địa điểm, cụ thể có bao nhiêu người, trưởng khống trong nhân thế chủ đám người. Đây hết thảy đều không thể nào biết được. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Đem nơi này thu thập một chút. Đem bọn hắn thủ cấp đưa đến phong tộc. Nói xong, Diệp Trường Ca liền hóa thành thần hồng biến mất. Thẳng đến Thái Sơ Thánh Địa mà đi. Quỷ Vũ bọn người quỳ xuống đất đón đưa. Tiếp theo, Quỷ Vũ bọn người liền bắt đầu dựa theo Diệp Trường Ca chỗ nói, bắt đầu hành động. Đem trong nhân thế 20 tên sát thủ thủ cấp thu thập lên, chuẩn bị đưa đến phong tộc. Một ngày sau, Thánh Thành bên trong truyền ra trong nhân thế ám sát Thái Sơ Thánh Tử Diệp Trường Ca chưa thành, bị toàn bộ chém giết tin tức truyền ra. Tin tức này, dần dần tại Tiên Võ Đại Lục truyền ra. Các đại thế lực toàn bộ biết được. Sau đó, lại là một tin tức truyền đến. Tiến đến ám sát Diệp Trường Ca 20 tên trong nhân thế sát thủ thủ cấp, toàn bộ xuất hiện tại phong tộc bên trong. cái này khiến vô số tu sĩ lần nữa xôn xao. Diệp Trường Ca đây là tại thị uy. Đã ngươi phong tộc hướng trong nhân thế hạ đạt lệnh truy sát. Như vậy hắn Diệp Trường Ca liền có thể đem những thứ này thủ cấp đưa đến ngươi phong tộc. Tựa như trước đó cái kia 10 vị bán thánh cùng 2 tôn thánh nhân một dạng. Còn có cái kia hơn 10 vị đại năng. Khi nhìn đến cái này 20 khỏa thủ cấp về sau, phong tộc lãnh địa hư không run dậy. Khắp nơi hoanh minh, Sơn Hà Nhật Nguyệt dường như đều bị đánh chìm. Cảnh tượng như thế này, vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất. Phong tộc triệt để giận. Cái này không chỉ là đang thị uy, mà chính là Diệp Trường Ca đang gây hấn với phong tộc. Trong lúc nhất thời, gió thổi báo dông báo sắp đến. Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tộc hai thế lực lớn quan hệ, cũng càng phát ra khẩn trương lên. Đồng thời, Tử Phủ Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa hai thế lực lớn, bắt đầu cùng Thái Sơ Thánh Địa có mật thiết lui tới. Tựa hồ là đang thương thảo cái gì? Bất quá, đây hết thể đối với Diệp Trường Ca tới nói cũng không thèm để ý. Lúc này Diệp Trường Ca đang lúc bế quan. Tấn cấp đến tiên đài nhất trọng thiên về sau, Diệp Trường Ca chí tôn thánh thể cũng càng phát ra cường thịnh. Đối với nói cảm nộ cũng càng ngày càng sâu. Thái Sơ Thánh Địa. Thánh Tâm Phong. Trong cung điện. Không gì so sánh được nồng đậm cơ hồ đã hóa thành thực chất tính thiên địa linh khí tại Diệp Trường Ca chung quanh phiêu động, sau cùng xâm nhập trong cơ thể hắn. Toàn thân bên trong từng đạo linh khí chính đang không ngừng cọ rửa hắn gân mạch. Diệp Trường Ca thân thể giống như hắc động không ngừng thôn vệ lấy chung quanh hết thể thiên địa linh khí. Trong thân thể nhưng có kim sắc đạo văn xương cốt bắt đầu lập lòe ra ánh vàng. Ong ong ong. Chung quanh hư không, bắt đầu không ngừng phát ra trận trận oanh minh. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng gió, hình như có thiên bên ngoài chuyển đến thanh âm. Diệp Trường Ca thân thể phía trên khí tức càng ngày càng mạnh. Tiên đài bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố. Đông Dương. Sau lưng Diệp Trường Ca, dường như một cái tiểu thế giới chính đang diễn hóa. Một phương thiên địa vũ trụ. Đây là Diệp Trường Ca dung hợp chỗ có dị tượng, sinh ra dị tượng. Đây là một phương thiên địa. Hỗn độn sơ khai, thiên bắt đầu diễn hóa. Mặt trời, cây cối, hoa cỏ, dòng sông, đại sơn. Một bộ cẩm tú sơn hà giống như. Chân long, huyền vũ, phượng hoàng, bạch hổ các loại dị thú không ngừng hiện hiện. Tạch 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 kèn kẹt. Diệp Trường Ca trong thân thể xương cốt bắt đầu phát ra thanh thúy thanh âm, phảng phất là tại sinh trưởng đồng dạng. Vốn là trước ngực, lại đến tứ chi. Sau đó là từ tứ chi đến bách hải. Cuối cùng, kim sắc đạo văn bắt đầu lan tràn đến Diệp Trường Ca toàn thân. Ầm ầm. Thánh Tâm Phong bên ngoài, tiếng sấm không ngừng vang lên. Sắc trời bắt đầu trở tối. Từng đạo lôi điện tựa hồ sắp đánh xuống. Khí tức khủng bố không ngừng phát ra, bao phủ tại Thánh Tâm Phong. Công tử lại muốn đột phá. Vân Hoàng cảm nhận được cái này khí tức khủng bố, khuôn mặt kinh biến. Nhìn loại tình huống này, là... Mục Tinh Hề thở sâu, cuối cùng nói. Diệp Trường Ca tiến vào tiên đài nhất trọng thiên mới bao lâu? Hiện tại lại muốn bước vào tiên đài tầng 2. Phải biết, Mục Tinh Hề tu luyện lâu như vậy cũng mới tiên đài tam trọng thiên. Thái Sơ Thánh Địa tiên đài nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên trưởng lao chỗ nào cũng có. Nhưng, ai có thể giống Diệp Trường Ca như vậy đột phá giống như uống nước giống như đơn giản. Mỗi người đều là trải qua sinh tử, sau cùng cảm ngộ mới rốt cục đột phá. Mà Diệp Trường Ca, 16 tuổi tiên đài nhất trọng thiên. Hôm nay lại muốn đột phá. Thẳng đến tiên đài nhị trọng thiên. Trên bầu trời, to lớn khí thế đang nổi lên, lôi điện tại trong mây đen lấp lóe. Tựa hồ sẽ phải bổ xuống đồng dạng. Khí tức chấn động, giống như cuồng như biển mãnh liệt tăng cao. Sau một khắc, Diệp Trường Ca bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Thánh Tâm Phong trên không. Sau đó, tại Diệp Trường Ca bên người, 10 đầu Phượng Hoàng, 10 đầu Huyền Vũ, 10 đầu Bạch Hổ, 10 con Chân Long, phía trên còn có 10 đầu Kỳ Lân. Dị tượng ngút trời. Cái này, Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề hai nữ chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới đi ra Tử Hãn Nhu cùng Giao Chỉ hai nữ cũng sửng sốt. Trường Ca sinh ra dị tượng. Tử Hãn Nhu nhìn lấy trong hư không Diệp Trường Ca lẩm bẩm nói. Cái này là bực nào dị tượng? Giao Chỉ thở sâu, có chút khó có thể tin. Liền xem như tiên võ đại lục từ trước tới nay, cũng chưa từng xuất hiện qua bực này dị tượng. Bực này dị tượng, xác thực quá mức không thể tưởng tượng. Đừng nói nhìn đến, thì liền nghe cũng không nghe nói qua. Toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều bị bực này dị tượng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đệ tử, trưởng lão đều ào ào nhìn về phía Thánh Tâm Phong phương hướng. Thánh tử sắp đột phá tiên đài nhị trọng thiên. Tấn cấp đại năng cường giả. Tiên đài nhất trọng thiên Diệp Trường Ca chạm đại năng như lấy đồ trong túi giống như. Hôm nay, tấn cấu đến đại năng về sau. Lại đều sẽ như thế nào? Chương 140, Vô Thượng Tiên Kiếp, Thánh Thể Nghịch Tiên. Vâng. Khủng bố năng lượng trong hư không truyền vang. Diệp Trường Ca thân thể phía trên khí tức càng ngày càng mạnh. Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Bạch Hổ dị tượng không ngừng vây quanh Diệp Trường Ca. Áo bào màu trắng không ngừng rung động, đen như mực sợi tóc theo gió lắc lư. Trong mây đen, lôi điện uy áp chính đang không ngừng tăng cường. Trong sấm sét ẩn chứa một tia tử khí. Thiên kiếp. Thấy cảnh này, Thái Sơ Thánh Địa bên trong các đệ tử nhóm không khỏi thầm nghĩ. Thì liền một ít trưởng lao sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Cái này thật là thiên kiếp. Theo Hóa Long Cửu Biến đỉnh phong tấn cấp tiên đài cảnh lúc, liền lưu giữ tại thiên kiếp. Mà Diệp Trường Ca tấn cấp tiên đài cảnh lúc là tại bên trong tiên điện đột phá. Kể từ đó, Diệp Trường Ca lại một lần đột phá tiên đài cảnh, thiên kiếp tự nhiên xuất hiện. Mà lại, cái này một lượt thiên kiếp vượt xa khỏi lần trước. Uy lực càng sâu. Lại thêm Diệp Trường Ca vẫn là thánh thể. Thánh thể thiên kiếp đồng dạng xa xa siêu việt tiên đài cảnh thiên kiếp. Một lần so một lần khủng bố. Thậm chí có thể nói là, vô thượng thiên kiếp. Khủng bố sấm sét màu tím đang nổi lên, tựa hồ sẽ phải rơi xuống đồng dạng. Diệp Trường Ca hai mắt không sợ, trong ánh mắt mang theo lãnh ý. Chỉ là thiên kiếp, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản hắn đường. Vâng! Dường như phát giác được Diệp Trường Ca khinh thường, hư không run dậy càng khủng bố hơn lên. Khí tức chấn động, vô hình áp lực xa xa không ngừng tràn ngập ở chung quanh. Thiên địa tại thời khắc này đều tối mở. Đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp? Liêu Hạ Tuyền xuất hiện tại giao trì các loại bên người thân. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại thiên kiếp này. Quá kinh khủng. Thái thượng đại trưởng lao bóng người xuất hiện tại Thánh Tâm Phong. Lao tổ. Liêu Hạ Tuyền vội vàng nói. Đại trưởng lão. Giao trì, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Mục Tình Hề mấy người hào hào hành lễ. Các ngươi lập tức rời đi. Thái thượng đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, bực này thiên kiếp, liền xem như dư uy cũng không phải là các ngươi có thể chống cự. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu tại trước đó, liền đã bị hắn mang ra Thánh Tâm Phong. Lao tổ, sư huynh thiên kiếp đến cùng tại sao lại dạng này? Liêu Hạ Tuyền liền vội vàng hỏi. Đây là ghi chép bên trong vô thượng thiên kiếp. Thái thượng đại trưởng lão trầm giọng nói, loại thiên kiếp này chỉ là tồn tại nghe đồn, không có người thấy, càng không có người trải qua. Đây cũng là căn theo tin đồn, đoán ra được. Vô thượng thiên kiếp, cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi một trọng thiên kiếp đều sẽ rơi xuống 9 đạo lôi kiếp. Trung 9981 đạo. 9981 đạo lôi kiếp. Nghe vậy, mọi người trong lòng hung hăng run lên. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có 9981 đạo lôi kiếp tồn tại. Vì sao Trường Ca đột phá lúc, xuất hiện loại này lôi kiếp? Giao chỉ 10 phần nghi hoặc. Thánh tử không chỉ có thân phụ thánh thể, mà lại thiên tư tuyệt luân. Thái thượng đại trưởng lao nói, thánh tử thánh thể chỉ sợ có thể cùng trong truyền thuyết vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai so sánh. Tiên thiên thánh thể đạo thai. Nghe đến tên này, Tử Hãn Nhu mắt sáng lên. Nàng là tiên thiên đạo thai, Diệp Trường Ca lại là thánh thể. Cả hai cùng nhau cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai. Đây cũng là, vì sao tử phủ thánh chủ hội nguyện ý, Tử Hãn Nhu cùng Diệp Trường Ca quan hệ thông gia nguyên nhân. Mà bây giờ, Thái Thượng Đại trưởng lão vậy mà nói, Diệp Trường Ca thánh thể lại có thể cùng vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai so sánh. Diệp Trường Ca thánh thể coi như trang một bên tiên võ đại lục có quan hệ với thánh thể tin tức, cũng không tìm tới ghép đôi tin tức. Duy nhất có thể xác định, đây là Diệp Trường Ca độc nhất vô nhị thánh thể. Chỉ thuộc về Diệp Trường Ca thánh thể. Thánh thể nghịch thiên, thượng thiên hạ xuống thiên kiếp. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng oanh minh vang lên. Trầm thấp tiếng oanh minh tại toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa quanh quẩn. Áp lực khí tức khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Mau rời đi. Thái Thượng Đại trưởng lao nói, nếu như không rời đi, liền sẽ bị thiên kiếp tác động đến. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Mục Tình Hề mọi người liếc nhau. Yên tâm, liền xem như vô thượng thiên kiếp, thánh tử cũng có thể ứng đối. Thái Thượng Đại trưởng lão tuy nhiên nói như vậy, nhưng nội tâm cũng 10 phần lo lắng. Thái Sơ Thánh Điện bên trong. Thái Sơ Thánh Chủ ánh mắt dường như xuyên thấu hư không. Ánh mắt nhìn về phía trong hư không Diệp Trường Ca. Vô thượng thiên kiếp. Bốn chữ này đại biểu tiên võ đại lục kinh khủng nhất thiên kiếp. 9981 đạo thiên kiếp. Không chỉ có như thế. Thái Sơ Thánh Địa ba vị lão tổ cũng chú ý tới. Thiên kiếp, bọn họ không cách nào can thiệp. Một khi can thiệp, sợ rằng sẽ vừa đến phản. Nếu như là phổ thông tiên đài cảnh thiên kiếp, bọn họ căn bản sẽ không để ý. Nhưng, tình huống bây giờ cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ba vị lão tổ xuất thủ, tại Thánh Tâm Phong chúng quanh bố trí xuống kết giới. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo to lớn thanh âm. Tất cả Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về bầu trời nhìn qua. Hội tụ mênh mông không gì so sánh được lôi điện. Hình thành một mảnh lôi hải. Tử sắc lôi hải. Vô biên khí tức khủng bố đang ấp ủ. sấm sét màu tím không ngừng nhảy lên. Nhìn đến khủng bố như thế thiên kiếp, liền xem như ba đại lao tổ cũng không nhịn được cảm thấy chấn động. Thiên kiếp, đó là thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Vô luận là ai, đều sẽ đối mặt thiên kiếp. Riêng là tại đột phá tiên đài cảnh sau. Tiên đài cảnh mỗi một tầng đều là một cái đại cảnh giới, đột phá là thiên kiếp một lần so một lần cường đại. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên kiếp rốt cục hạ xuống. Thương khung trong nháy mắt vỡ vụn. Khủng bố thiên kiếp tựa hồ để cho cả tiên vũ đại lục chấn động. Lôi điện không gì so sánh được mênh mông, tựa hồ muốn vỡ nát hết thảy. Vạn trượng lôi điện hung hăng bổ trúng Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca tắm rửa tại tử sắt trên lôi hải, thân thể không ngừng bị lôi điện trùng kích. Lôi hải dường như mấy trăm triệu cây ngân châm không ngừng nhói nhói lấy Diệp Trường Ca mỗi một cái lỗ chân lông. Đau. Đau thấu tim gan. Nhưng, Diệp Trường Ca lại không có nửa điểm tổn thương. Thân tượng trấn ngục kính công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển. 84.000 vạn tế bào bắt đầu tham lam hấp thu lôi điện, đến bổ sung Diệp Trường Ca tiêu hao. Nhất lượt thiên kiếp phía dưới. Diệp Trường Ca phía dưới thánh tâm phong đã hóa thành bột mịn biến mất. Chỉ lưu lại một đen nhánh không gì so sánh được hố to. Ầm ầm. Lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Chương 141, trời, nổi giận, thiên đạo. Ầm ầm. Khủng bố tử sắc thần lôi đánh vào Diệp Trường Ca trên thân. Trong thân thể kim sắc đạo văn xương cốt khí tức càng ngày càng mạnh. Toàn thân không có có nhận đến nửa điểm thương tổn, xương cốt đều tại kéo kẹt rung động. Thiên kiếp uy áp bao phủ toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Đối mặt thiên kiếp, mỗi một cái tu sĩ trong lòng đều sẽ tuân ra hoảng sợ. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, sáu đạo, bảy đạo, tám đạo, chín đạo. Trọn vẹn chín lượt thiên kiếp hung hăng đánh trúng Diệp Trường Ca. Lôi điện lấp lóe, tử sắc thần lôi còn có hồ quang điện tại Diệp Trường Ca chung quanh nhảy lên. Hư không đống nhiên vỡ vụn. Thần tượng trấn ngục kính bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trong thân thể tế bào không gì so sánh được tham lam hấp thu những thứ này lôi điện. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Ca thân thể phía trên khí tức càng phát ra khủng bố. Lượt thiên kiếp thứ nhất đã qua. Đằng sau còn có bắt trọng. Trung 9981 đạo thiên kiếp. Lượt thiên kiếp thứ hai tiến đến. Uy lực so trước đó càng mạnh. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy 12, vạn trượng tử lôi đem Diệp Trường Ca thôn phệ, nối liền trời đất, giống như là phá hủy hết thảy. Cùng lúc đó, tại Diệp Trường Ca trong thần thức tiên điện bỗng nhiên phát ra ánh sáng. Vô thượng uy áp từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Vô số Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử cảm thấy hoảng sợ. Cơ hồ muốn để bọn hắn quỳ trên mặt đất. Phát sinh cái gì? Đại sư huynh khí thế. Vì sao bỗng nhiên biến đến khủng bố như thế? Vô số đệ tử cảm thấy kinh khủng. Trong Thánh Địa, Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Mục Tình Hề, An Diệu Y bọn người nhìn chăm chú lên Diệp Trường Ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ khẩn trương. Không gì so sánh được lo lắng nhìn lấy Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca tắm rửa tại trên lôi hải. Vô thượng thiên kiếp thành vì thiên địa ở giữa duy nhất. Vâng! Diệp Trường Ca khí thế như hồng, hai mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ thần kiếm giống như. Một cố khí thế khủng bố từ trên người hắn phát ra. Ngay sau đó, lượt thiên kiếp thứ hai tiến đến. Lôi điện không ngừng tại tẩy lễ Diệp Trường Ca thân thể. Tại tử sắc trên lôi hải một lần nữa luyện thể. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Lại là trọn vẹn chín lượt thiên kiếp hạ xuống. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, đệ thất trọng, tầng thứ tám. Diệp Trường Ca một bộ trường bào màu trắng rách mướp. Trên thân không có nửa điểm tổn thương. Da thịt còn như là bạch ngọc có ánh thấu loại bỏ, loáng thoáng còn có thể nhìn đến cái kia thần bí kim sắc đạo văn. Vô biên khí tức phảng phất tại giác tỉnh. Diệp Trường Ca toàn thân bên trong tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố. To lớn khí thế không ngừng bao phủ, cơ hồ bao trùm phiến thiên địa này ở giữa. Coi như ban đầu tại thánh thành các tu sĩ, cũng có thể cảm thụ được cái này vô thượng uy áp. Đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 8. Thái thượng đại trưởng lão nhìn lấy trong hư không Diệp Trường Ca. 72 lượt thiên kiếp. Khoảng cách 9981 đạo thiên kiếp còn kém 9 đạo. Suy cho cùng. Trên bầu trời. Lượt thiên kiếp thứ 9 thật lâu không có rơi xuống. Tựa hồ là đang ấp ủ. Uy áp cũng nguyên lai càng mạnh. Một cỗ to lớn khí thế lấy Diệp Trường Ca làm trung tâm, bắt đầu hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi. Vẹn vẹn khí thế, cũng đủ để siêu việt tiên đài tam trọng thiên tu sĩ. Phải biết, hiện tại Diệp Trường Ca thế nhưng là đang đột phá tiên đài nhị trọng thiên A. Còn không có đột phá tiên đài nhị trọng thiên, khí thế cũng đủ để sánh ngang tiên đài tam trọng thiên. Ông! Hư không run rẩy, thiên kiếp giống như có lẽ đã ấp ủ hoàn tất. Sẽ phải rơi xuống đồng dạng. Diệp Trường Ca toàn thân khí huyết như rồng, sừng sững tại phiến thiên địa này ở giữa. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lượt thiên kiếp thứ 9. ầm ầm. Tiếng sấm không ngừng vang lên, nhưng thật lâu không có rơi xuống. Còn chưa tới sao? Diệp Trường Ca không có chút nào e ngại, vẫn là người sợ. Thanh âm vang vọng hư không. Vô số Thái Sơ Thánh Địa các đệ tử há hốc miệng ba, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Trường Ca. Bọn họ nghe được cái gì? Đại sư huynh hắn vậy mà tại khiêu khích thiên kiếp. Trường Ca. Giao Chỉ bọn người khuôn mặt một biến. Thánh tử thực sự là. Thái thượng đại trưởng lão không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt hắn, giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ. Không hổ là Trường Ca. Thái Sơ Thánh Chủ than nhẹ một tiếng. Thời đại này, đã định trước từ Diệp Trường Ca chủ đạo. Cũng chỉ có Diệp Trường Ca một người có thể sáng chói văn trượng. Thiên kiêu khác. Nhất định là cho Diệp Trường Ca vật làm nền. Chỉ có Diệp Trường Ca một người, mới là phiến thiên địa này con cưng. Ầm ầm. Trên bầu trời, vô biên khí thế chính đang thức tỉnh. Trên bầu trời nhiễm lên một tầng huyết sắc. Thượng thiên nổi giận. Tình cảnh này, vô số tu sĩ run như cầy sấy. Trước đó Diệp Trường Ca nói không sai. Thiên kiếp sợ. Nói cho đúng, thiên kiếp là sợ Diệp Trường Ca trong thân thể tiên điện. Cái kia nhưng là chân chính tiên khí. Mà lại, cũng chính bởi vì dạng này. Diệp Trường Ca vô thượng thiên kiếp so trước kia càng khủng bố hơn. Nhưng, đây hết thể đối với Diệp Trường Ca tới nói vừa vặn trợ giúp hắn. Trong thân thể long tượng tế bào lần nữa được đến biến hóa. Hư không chấn động. Phương thiên địa này tựa hồ là muốn sụp đổ tiếp theo, để vô số tu sĩ dùng mình, tiếng lòng hoảng sợ. Diệp Trường Ca ngẩng đầu nhìn lại. Thiên kiếp phạm vi giống như so trước đó khuyết trương đại nhiều gấp đôi. Lấy Thánh Tâm Phong cầm đầu, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm. Thái Sơ Thánh Địa chiếm cứ 100 triệu vạn Lý Hà Sơn, vượt ngang ở trong gầm trời. Chỉ là mấy chục vạn dặm cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Nhưng, phải biết đây chính là thiên kiếp A. Không có loại nào thiên kiếp giống như vậy. Trong hư không từng đạo đường vân không ngừng xuất hiện, sau cùng đường vân không ngừng đàn xen vào nhau. Hình thành một đầu lôi long. Huyết hồng con ngươi phảng phất có linh tính chết nhìn phía dưới Diệp Trường Ca. Bầu trời cơ hồ muốn sụp đổ. Từng đạo dường như theo cửu thiên bên ngoài truyền đến âm thanh vang lên. Khiến người ta ngạt thở, một số tu vi yếu Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bắt đầu hôn mê, linh hồn run không ngừng. Đạo. Tử Hãn Nhu kinh hô một tiếng. Nàng là tiên thiên đạo thai, đối với đạo nàng so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Nhưng là hiện tại. Loại này thần bí nói văn, đường vân cho Tử Hãn Nhu cảm giác. Tại mảnh này tàn phá, thiên đạo không đủ, bản nguyên không đến giữa thiên địa. Đạo, đã suy yếu không gì so sánh được. Liền xem như một tia thiên đạo uy lực, cũng không phải tu sĩ có thể chống cự. Chương 142, đột phá, khủng bố biến hóa. Tiên võ đại lục bản nguyên không đến. Thiên đạo lực lượng cũng 10 phần nhỏ yếu. Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy vạn năm không ai có thể thành đế. Thành đế. Đối với mỗi một cái tu sĩ tới nói, đều là không gì so sánh được hướng tới cảnh giới. Không thành đế cuối cùng còn kiến hôi. Ầm ầm. Trên trời cao, tử sắc thần lôi đã dần dần biến thành huyết sắc. Một đầu huyết sắc lôi kiếp chân long nhìn lấy Diệp Trường Ca, không ngừng phát ra gào rú. Thanh âm thông thiên triệt địa. Chấn động đến tất cả Thái Sơ Thánh Địa đệ tử màng nhĩ nhoi nhói, miệng phun máu tươi. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca thần tượng chấn ngục kính công pháp vận chuyển. Trong thân thể long tượng tế bào bắt đầu gào thét. Từng đầu viên cổ long tượng bắt đầu trong hư không không ngừng gào thét. Khủng bố uy áp từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ vô thượng kiếm ý từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Diệp Trường Ca lúc này giống như một thanh thần kiếm giống như. Vô tận kiếm khí không ngừng phát ra. Keng. Diệp Trường Ca trong tay lóe lên. Đế binh xuất hiện tại trong tay. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca bóng người trong nháy mắt phóng tới thương khung. Giống. Huyết sắc lôi kiếp chân long hung hăng hướng về phía dưới Diệp Trường Ca phóng đi. Thánh tử muốn cùng thiên kiếp đối kháng. Thấy cảnh này, vô số Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cảm thấy rung động, kinh dị. Đây chính là thiên kiếp A. Thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Mà, Diệp Trường Ca vậy mà cùng thiên kiếp trực diện. Thậm chí khiêu khích thiên kiếp. Vô pháp tưởng tượng. Trường Ca, Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Tử Hãn Nhu, An Diệu Ý Ý, Vân Hoàng, Mục Tình Hề đám người vô ý thức hô. Cà ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu sắc mặt trắng nhợt. Mắt to ngập nước bên trong bắt đầu xuất hiện hơi nước. Chỉ là thiên kiếp mà thôi. Diệp Trường Ca hai mắt không có chút nào hoảng sợ. Cho ta chém. Thái Sơ kiếm quyết 5 chiêu kiếm quyết trực tiếp chém ra. Ba ba bá. Vạn trượng, 100.000 trượng kiếm mang liên tục không ngừng xông ra. Hướng về cái kia huyết sắc lôi kiếp chân long gào thét mà ra. Từng đạo đáng sợ kiếm khí, kiếm ý, hình thành từng đạo kiếm mang. Thấy cảnh này, vô luận là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Như thế thuần túy kiếm ý, kiếm khí. Quả thực vô pháp tưởng tượng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc thanh âm truyền ra. Khủng bố năng lượng ba động ở trong thiên địa cuồn cuộn. Giống như hai bánh mặt trời gay gắt giống như chạm vào nhau, cuối cùng bộc phát ra hạo hãn vô biên khí tức. Kinh phong gào thét, khắp nơi run rẩy, hư không vỡ vụn, lôi điện văng vào. Liên tục không ngừng khí tức theo trong hư không truyền ra. Trong chốc lát, khí tức cường đại theo trong hư không truyền ra. Phiến thiên địa này ở giữa đều đang run rẩy, dường như tùy thời cũng phải nát nước đồng dạng. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, bóng người như thần vương giống như. Tại hắn phía sau, một phương thiên địa vũ trụ chính đang diễn hóa. Giả. Diệp Trường Ca mắt sáng lên. Vô thượng bí pháp, bí chữ giai bắt đầu vận chuyển. Tuy nhiên một trong cửu bí bí chữ giai xuất phát cần vật khí. Nhưng, tại Diệp Trường Ca trên thân, vận chuyển một lần bí chữ giai liền có thể phát động. Trong nháy mắt, Diệp Trường Ca chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Một cỗ khủng bố kinh người chi lực bao phủ mà ra, hình thành từng đạo gợn sóng không gian. Lục đạo luân hồi quyền. Một quyền vung ra, tất cả thiên địa rung động. Hư không bỗng nhiên vỡ vụn, dường như vô cùng vô tận khí thế không ngừng từ trên người Diệp Trường Ca phát ra. Lục đạo thần vương hư ảnh, huyền như thần vương đích thân tới. Mỗi một đạo thần vương hư ảnh về sau, tựa hồ cũng xuất hiện vũ trụ luân hồi. Rầm rầm rầm. Vô biên vô hạn khí tức chấn động. Giữa thiên địa truyền vang lấy đáng sợ khí tức. Trên trời cao, long trời lở đất, núi kêu biển gầm. Khắp nơi rạn nước, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa bên trong các đệ tử nhóm cũng nhịn không được quỳ xuống. Thánh tử đây rốt cuộc là tại độ cái gì kia? Vô số người ở trong lòng kêu gào. Cho dù có Thái Sơ Thánh chủ kết giới, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy khủng bố. Tâm thần rung động, linh hồn đều tại run rẩy. Lan đi. Diệp Trường Ca giận quát một tiếng. Vọt thẳng nhập thương khung thiên kiếp bên trong. Ầm ầm. Lôi tiếng nổ lớn, thương khung bắt đầu hung hăng run rẩy lên. Tựa hồ sẽ phải sụp đổ đồng dạng. Sư Minh. Liêu Hạ Tuyền khuôn mặt kinh biến. Yên tâm, thánh tử không việc gì. Thái thượng đại trưởng lao nói ra, thánh chủ định đang quan sát thánh tử sẽ không xảy ra chuyện. Giao Trì hiện tại đã không có tu sĩ bộ dáng, mà là một bộ lo lắng chồng mình thê tử. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức theo trên trời cao truyền đến. Thiên kiếp trong nháy mắt biến mất. Diệp Trường Ca chân đạp hư không chậm rãi rơi xuống. Thân thể phía trên khí tức y nguyên bước vào tiên đài nhị trọng thiên. Đại năng. Diệp Trường Ca đã đứng hàng đại năng. Thánh tử đã bước vào đại năng. Thái Sơ Thánh Địa bên trong, vô số trưởng lão, đệ tử hào hào hô. Cung chúc thánh tử đột phá. Thái thượng đại trưởng lão nhìn đến Diệp Trường Ca về sau, chắp tay nói. Cung chúc thánh tử đột phá. Cung chúc thánh tử đột phá. Trong lúc nhất thời, trưởng lão, đệ tử hào hào quỳ xuống cùng hô lên. Thanh âm chấn thiên động địa. Lần này đột phá, không chỉ có bước vào tiên đài nhị trọng thiên. Diệp Trường Ca trong thân thể chí tôn cốt cũng phát sinh biến hóa. Xương cốt thượng thần bí kim sắc đạo văn càng phát ra thần bí. Thân tượng chấn ngục kính cũng dần dần tiến bộ. Long tượng tế bảo ẩn chứa uy lực so trước đó càng sâu. Đến mức cái kia tàn phá không chịu nổi thiên đạo. Diệp Trường Ca không thèm để ý chút nào. Coi như bản nguyên không đến, thiên đạo tàn phá. Hắn vẫn như cũ có thể thành đế. Ký chủ, Diệp Trường Ca 5K. Cảnh giới, tiên đài nhị trọng thiên. Công pháp, thần tượng chấn ngục kính. Long tượng, Thái Sơ Kinh, dung hợp vạn pháp. Thần thông, Thảo Tự Kiếm Quyết, Thái Sơ Kiếm Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Thiên Ma Bát Bộ, Đại Hoàng Tủ Thiên Chỉ, Đô Thiên Thần Lôi, La Thiên Thất Biến, Minh Thần Chi Mâu, Nhất Niệm Hoa Nở, Quân Lâm Thiên Hạ, Thượng Thương Chi Thủ. Dị tượng, một phương thiên địa vũ trụ. Vô thượng bí pháp cửu bí, bí chữ giai, bí chữ hành, bí chữ đấu, bí chữ tiền. Thể chất, chí tôn thánh thể. Coi như hiện tại để Diệp Trường Ca một thân một mình đối mặt cái kia hai tôn thánh nhân, cũng không sợ chút nào. Thậm chí có thể đem phản sát. Chương 143, Thịnh Hội. Diệp Trường Ca đột phá đến tiên đài nhị trọng thiên sau. Giữa thiên địa dị tượng. Lại thêm cái kia vô thượng thiên kiếp, tại tiên võ đại lục trên tạo thành hành động to lớn. Vô số thế lực, tu sĩ đều đang nghị luận. Ngay sau đó, liên quan tới Diệp Trường Ca đột phá độ kiếp tin tức truyền ra. Tiên võ đại lục tất cả tu sĩ lần nữa chấn kinh. Diệp Trường Ca vậy mà tấn cấp đến lớn có thể cảnh giới. 16 tuổi đại năng. Tại cùng phong tộc phát sinh xung đột lúc, Diệp Trường Ca chính là lấy sân thượng nhất trọng thiên tu vi giết đến đại năng như gà đất chó sành. Hôm nay lại tấn cấp đến lớn có thể. Chỉ sợ có thể cùng thánh nhân phân cao thấp A. Tất cả các tu sĩ trong bóng tối nói thầm. Mấy ngày về sau, Diệp Trường Ca vững chắc cảnh giới xuất quan. Hiện tại hắn đã đem tự thân thực lực hoàn toàn vững chắc tại tiên đài tầng 2. Trong thân thể long tượng tế bào so trước đó càng khủng bố hơn. Uy lực càng sâu. Hiện tại chỉ cần hắn hơi hơi thôi động trong thân thể thần tượng địa ngục kình lực lượng, quanh thân liền có thể mơ hồ xuất hiện vô số từ xưa đến nay long tượng hư ảnh. Vừa ra tay chính là nắm giữ to lớn, vô cùng khủng bố long tượng chi lực. Trường ca, ngươi qua đây một chuyến. Diệp Trường ca sau khi xuất quan, Thái Sơ Thánh Chủ truyền thanh liền truyền đến. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, dưới chân thoát động, Thiên Ma Bát Bộ xuất ra. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thái Sơ Thánh Điện, nội điện. Trong điện một loại vĩnh hằng lưu giữ tại khí tức, thê lương, xa xưa, cường đại, lỗ trống tràn ngập khí thế mênh mông dần dần tản ra. Diệp Trường ca bóng người xuất hiện tại trong điện. Một bộ trường bào màu trắng, tóc dài như mực đến eo. Gặp qua sư tôn, gặp qua chư vị trưởng lão. Diệp Trường ca hơi hơi chắp tay. Gặp qua thánh tử. Chư vị thái thượng trưởng lão đáp lễ nói. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Trường ca, ngươi cũng biết lần này gọi ngươi đến đây, có chuyện gì? Trường ca không biết. Diệp Trường ca xác thực không biết, Thái Sơ Thánh Chủ gọi hắn đến đây có chuyện gì? Chuyện này, có quan hệ giao trì thánh địa. Hôm nay lại là 1000 năm trôi qua, chắc hẳn tần đảo cổ thụ trái cây lại thành thục đi. Thái Sơ Thánh Chủ giống như là rơi vào nhớ lại, sau đó cũng là cùng Diệp Trường ca giảng thuật giao trì thịnh hội sự tình. Giao trì thánh địa từ khi di chuyển đến nay, cách mỗi 1000 năm liền sẽ tổ chức một lần giao trì thịnh hội, mời các đại thánh địa, đại giáo đến đây. Giao trì thánh địa. Thế nhân đều biết, các nàng có một miệng linh tuyển, có thể cứu người chết sống lại, bởi vậy các đại thánh địa luyện dược đều sẽ tới cầu xin này nước, có thể xưng một phương linh trì. Linh trì một bên mọc ra một khỏa tần đảo cổ thụ. Này cây, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thủ. Lại tại 100 năm hấp thu thiên địa linh khí, tắm rửa nhật nguyệt tinh hoa, dùng ăn người có thể kéo dài tuổi thọ, cố bổn bồi nguyên, đối tu sĩ con đường tu hành có lớn lao ích lợi. Mà mỗi một lần giao trì thịnh hội đều sẽ cho xuất sắc nhất thiên kiêu cung cấp một cái tần khiêu. Cho nên mỗi khi gặp giao trì thịnh hội, rất nhiều thiếu niên trí tôn nhóm liền sẽ gặp nhau tại giao trì thánh địa, đàm thiên luận đạo. Mà mỗi một lần giao trì thịnh hội đều sẽ có một cái chủ đề để mọi người nghiên cứu thảo luận. Mỗi một lần luận đạo nội dung chính là, như thế nào thành đế. Tiên võ đại lục đã vài vạn năm không có người thành tựu đại đế. Mảnh này vô cùng mênh mông đại lục tựa như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng nguyền rủa, bao nhiêu ngày phú tuyệt luân người mất phương hướng tại thành đế trên đường. Mà mấy vạn năm trước, thì có một người như vậy. Lúc sinh ra đời liền thiên địa thất sắc. Xuất thế về sau, du lịch ngàn vạn thế giới hơn 10 năm. Chưa gặp được địch thủ, vô địch tại thế gian, lưu lại vô số truyền thuyết cùng thần thoại. Đế trên đường có gì khó, khinh thường thế gian không phải vô ngã. Vô ngã đại đế, đổi, mọi người biết liền tốt. Mạnh nhất trong lịch sử nhân tộc đại đế. Cũng là vị thứ nhất lấy tiên thiên thánh thể đạo thai chứng đạo đại đế. Tìm đọc cổ lão mật quyển, vô ngã đại đế thật sự là bẻ gây nghiền nát, quét ngang hết thảy. Một đường quét ngang. Vô luận gặp phải người nào, vô ngã đại đế tất cả đều là nhất chiến bình định, căn vốn thì không hề có một điểm đáng lo lắng, trấn áp đến cùng. Đến sau cùng, nâng lên vô ngã khắp nơi cái kia chính là vô địch cách gọi khác. Trên trời dưới đất độc tôn, quét ngang cửu thiên thập địa. Mà hắn thì xuất từ giao trì thánh địa, là Tây Hoàng Mẫu cùng đại thành thánh thể chi tử, đánh vỡ không thể thành đế ma chú. Bởi vậy, cũng chỉ có giao trì thánh địa có tư cách này mời tiên võ đại lục các đại thế lực. Theo mà đến đòi luận thành đế. Diệp Trường ca nghe xong Thái Sơ Thánh Chủ giảng thuật, ánh mắt suy nghĩ. Tiên võ đại lục tất cả mọi người tu luyện mục đích chính là thành tựu đại đế. Mà vô ngã đại đế đạt đến, để tất cả tu sĩ đều không đạt được cảnh giới. Tiên võ đại lục vài vạn năm chưa ra đại đế. Coi như giao trì thánh địa mời các đại thế lực đến luận đạo, kết quả cũng giống như vậy. Thiên đạo bản nguyên thiếu thốn. Thiên địa quy tắc tàn khuyết không đến. Căn bản là không có cách thành tựu đại đế. Bất quá lần này giao trì thịnh hội sau khi kết thúc, còn sẽ có một trận giám thạch đại hội. Từ ngọn nguồn thạch thế ra bày ra đấu giá, bọn họ chân tàng nhiều năm thái cổ nguyên thạch. Nghe nói bên trong ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo. Có người từng từ bên trong cắt ra qua một gốc đỏ như máu thần dược. Sau khi phục dụng, theo hóa long bảy cảnh trực tiếp tiến giai trí tiên đại cảnh. Lúc đó chấn kinh toàn bộ tiên võ đại lục. Diệp Trường ca mắt sáng lên. Sư tôn thế nhưng là biết được, lần này giám thạch đại hội có đồ vật gì xuất thế. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Căn cứ được đến tin tức đến xem, lần này giám thạch đại hội bên trong có một khối nguyên thạch, ta hy vọng ngươi có thể đem mang về Thái Sơ Thánh Địa, đây mới là chủ yếu mục đích. Nguyên thạch. Diệp Trường ca tâm tư lưu chuyển, tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng. Khối này nguyên thạch đóng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, giống như có sinh mệnh. Đến mức cụ thể bộ dáng, vi sư cũng chưa từng thấy qua, chắc hẳn ngươi xem xét liền biết rõ. Tóm lại, lần này tiến đến ta sẽ cho ngươi đầy đủ tư nguyên, vô luận phương nào thế lực cản trở, nhất định phải cầm về. Ta có loại cảm giác, khối này nguyên thạch đối tại chúng ta Thái Sơ Thánh Địa có một loại nào đó huyền ảo kỳ ngộ. Diệp Trường Ca gật gật đầu. Về sau liền cùng Thái Sơ Thánh Chủ cùng hắn trưởng lão đối thoại một phen về sau, liền rời đi Thánh Điện. Thánh Tâm Phong. Giao chỉ thịnh hội, giao chỉ với tư cách giao chỉ Thánh Địa Thánh Nữ. Khẳng định là muốn cùng Diệp Trường Ca cùng một chỗ tiến đến. Liêu Hạ Tuyền thì là muốn lưu tại Thái Sơ Thánh Địa vững chắc một ít thực lực. Lớn nhất Diệp Trường Ca quyết định mang theo giao chỉ, Vân Hoàng, Tử Cầu Nhu cùng nhau đi tới. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình còn quá nhỏ, thì lưu tại Thánh Tâm Phong từ một tỉnh hệ chiếu cố. Cà ca. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu mắt to ngập nước nhìn lấy Diệp Trường Ca, đầy vẻ không muốn. Diệp Trường Ca bất đắc dĩ. Lần này đi giao chỉ Thánh Địa, Diệp Trường Ca hẳn là sẽ nghĩ đến chuyện gì phát sinh. Diệp Trường Ca tuy nhiên không sợ, nhưng cũng muốn cân nhắc đến Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình. Cho nên, Diệp Trường Ca mới không có đem Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình cùng một chỗ mang đi. Tình Hề, mấy ngày nay thì nhờ ngươi chiếu cố thì thảo cùng xinh đẹp. Mục Tình Hề ở một bên nói, công tử xin yên tâm. Mà lại, Thánh Tâm Phong bên trong còn có Giang Lão Bá. Đối với cái này, Diệp Trường Ca cũng không lo lắng. Ngày kế tiếp, Diệp Trường Ca mang theo mọi người lấy phía trên Thái Sơ Thần Chu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp lái về phía giao trì Thánh Địa. Chương 144, Thần Bí Nguyên Thạch, bên trong có sinh mệnh. Giao trì Thịnh Hội. Mời tiên võ đại lục tất cả đại thế lực. Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang cùng Trung Châu bốn đại hoàng triều. Các đại thế lực ào ào tiến về Diêu Lao Thánh Địa. Đông Hoang bên trong. Quý Hạo Nhạc cùng Quý Tử Duyệt chính đang đi tới giao trì Thánh Địa tham gia Thịnh Hội. Bên trong. Khương Nhất Phi cùng Khương gia cùng một chỗ. Hai nhà đều là hoang cổ thế gia, lại thêm Quý Hạo Nhạc cùng Khương Nhất Phi hai người trước đó có đọ sức một phen. Cũng chính bởi vì dạng này. Lần này giao trì yến hội bắt đầu, hai nhà liền quyết định cùng một chỗ tiến về giao trì Thánh Địa. Quý huynh, Diệp huynh đã đột phá đến tiên đài nhị trọng tiên. Khương Nhất Phi mở miệng nói ra, chuyện này ngươi biết ta. Đương nhiên. Quý Hạo Nhạc nói, mấy ngày trước thiên địa dị tượng, đến bây giờ còn có tu sĩ đang nghị luận. Thiên địa biến sắc, toàn bộ tiên võ đại lục đều chấn động. Thương khung dường như đều muốn sụp đổ, giống như tận thế giống như. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, xâm nhập nhân tâm. Là toàn bộ tiên võ đại lục đều đang nghị luận sự tình. Diệp Trường Ca đột phá đến tiên đài nhị trọng thiên. Ca, ngươi có thể phải cố gắng. Vẫn không có mở ra miệng Quý Tử Duyệt nói ra, vạn nhất bị người ta, càng kéo càng xa làm sao bây giờ. Quý Hạo Nhạc trầm mặc không nói gì. Thật không hổ là quý gia tiểu nguyệt lượng. Khương Nhất Phi cười nhạt một tiếng. Vốn chính là như thế. Quý Tử Duyệt khẽ cười nói, đúng, cái kia chán ghét Khương Nhất Trần giống như không cùng tới. Khương Nhất Trần. Khương Nhất Phi đồng bào đệ đệ. Lòng dạ nhỏ mọn, tính cách cũng mười phần âm hiểm. Ỷ vào chính mình là hoang cổ thế gia, thường xuyên làm ra một số làm cho người chán ghét sự tình. Bị lao tổ giam lại. Khương Nhất Phi thản nhiên nói. Đáng đời. Quý Tử Duyệt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này giao trì thịnh hội. Nghe nói có một khối nguyên thạch rất kỳ quái. Khương Nhất Phi nói, khối này nguyên thạch bên trong, hẳn là sẽ có thần vật. Nghe đồn, giao trì thịnh hội cắt ra một khối nguyên thạch, lại có thể tăng cao tu vi thần vật. Càng có nói, còn có thể làm cho thánh nhân kéo dài tuổi thọ thần dược. Mặc dù không có bất tử thần dược cường đại như vậy. Nhưng, đối với một số lao quái vật tới nói, lại không gì so sánh được quan trọng. Bên trong, hết thể tu sĩ còn có thể cắt ra địa mệnh quả. Đây chính là có thể kéo dài tuổi thọ 100 năm thiên tài địa bảo. Thì liền các đại thánh địa, hoang cổ thế gia đều không có bao nhiêu. Khối này nguyên thạch, sợ rằng sẽ trở thành lần này giao trì thịnh hội tiêu điểm. Quý Hạo Nhạc nói, thạch tinh óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, giống như có sinh mệnh. Nói cách khác, khối này nguyên thạch bên trong ẩn chứa lấy một cái sinh mệnh. Khương Nhất Phi suy đoán nói. Không biết. Quý Hạo Nhạc khẽ lắc đầu. Khối này nguyên thạch giao trì thánh chủ cũng quan sát qua. Thần thức không cách nào xuyên thấu, căn bản không nhìn thấy nguyên thạch bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Đợi đến giao trì thánh địa, liền có thể biết được. Quý Hạo Nhạc nói như thế. Cái kia tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Quý Tử Duyệt vội vàng nói. Quý huynh, các ngươi quý gia tiểu nguyệt lượng mục đích giống như không phải. Giao trì thịnh hội A. Khương Nhất Phi cười nhạt nói. Tiểu nguyệt lượng vẫn luôn là như thế. Quý Hạo Nhạc có chút mất tự nhiên nói. Dù sao có chút ham chơi. Khương Nhất Phi cười cười. Cùng lúc đó, Đông Hoang tuyệt địa, Bắc U sơn mạch. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất, khí tức cấm lãnh. Một cỗ âm hàn khí tức tràn ngập ở chung quanh. Từng cái mặc áo trắng, mang theo lụa trắng bóng người, tản ra khí tức cường đại. Mỗi một cái đều là hóa long cửu biến đỉnh phong tu vi. Ở một bên, có một đám mặc áo đen bóng người, đồng dạng đều là hóa long cửu biến đỉnh phong tu vi. Đây đều là trong nhân thế sát thủ. Áo trắng là nữ tử, áo đen là nam tử. Tại sát thủ trước mặt, còn có tản ra làm cho người khí tức khủng bố bóng người. Bán bộ đại năng, bán thánh. Cùng. Thánh nhân. Trong nhân thế là tam đại sát thủ thần triều một trong, thánh người vẫn là có. Bực này nội tình, đã không kém gì thánh địa. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là trong nhân thế mặt ngoài thế lực. Trong bóng tối, chỉ có minh chủ mới biết được trong nhân thế thế lực đến cùng như thế nào. Tham kiến minh chủ. Đồng nhiên, một người mặc hắc bào bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả sát thủ quỳ xuống đất nên bái. Đứng lên đi. Thanh âm có chút khàn khàn, nghe được có chút khiến người ta dùng mình. Hắn chính là thống lĩnh trong nhân thế minh chủ. Minh chủ, chúng ta trước đó ám sát thất bại. Một tên thánh nhân sát thủ trầm giọng nói. Phế vật. Minh chủ lạnh hừ một tiếng, Diệp Trường Ca tại tiên thiên nhất trọng thiên lúc liền có thể độc chiến 10 vị bán thánh. Các ngươi vậy mà phái ra một vị bán thánh đi ám sát. Nhưng, minh chủ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Là Diệp Trường Ca nhìn thấu trong nhân thế sát thủ ẩn tàng thủ đoạn, trực tiếp dẫn đến hủy diệt. Diệp Trường Ca là thái sơ thánh tử, bên cạnh hắn khẳng định có người hộ đạo. Minh chủ trầm giọng nói, muốn ám sát hắn, muốn trước giải quyết cũng là người hộ đạo. Minh chủ, Diệp Trường Ca người hộ đạo hẳn là cái kia tên là Quỷ Vũ người. Một vị thánh nhân sát thủ nói, tu vi tại thánh nhân cảnh. Bên trong, còn có 4 vị bán thánh tu vi hộ vệ. Một vị thánh nhân lại thêm 4 vị bán thánh hộ vệ. Đội hình này, tại chỗ tất cả sát thủ nội tâm cũng là run lên. Quá khoa trương. Mà lại, không thể tưởng tượng. Một vị thánh nhân cùng 4 vị bán thánh. Minh chủ ánh mắt lạnh lùng, vậy liền phái ra 4 cái thánh nhân. Trước đem chuyện này để một bên, hôm nay, giao trì thánh địa muốn cử hành thịnh hội. Căn cứ tin tức, có một khối nguyên thạch bên trong ẩn chứa một cái sinh mệnh, vô luận bỏ ra cái giá gì, cần phải đem nguyên thạch mang về. Đúng, minh chủ. Tất cả sát thủ lập tức đáp. Minh chủ, phong tộc bên kia. Thánh nhân sát thủ lên tiếng hỏi. Để phong tộc bên kia chờ lấy. Minh chủ lạnh lùng nói, Diệp Trường Ca bên người có như thế hộ vệ, phong tộc vậy mà không có một chút tin tức. Hại ta trong nhân thế tổn thất một vị bán thánh và mấy vị đại năng. Bút chứng này, phong tộc sớm muộn là muốn trả về 100 triệu. Chương 145, bàn đảo, cổ thụ. Đông Hoang, một nơi nào đó. Hóa Quân Phi đứng tại một chỗ sơn phong chỗ. Phía dưới là vực sâu vạn trượng. Thánh thể, thiên kiếp. Hắn hiện tại suy nghĩ, chính là Diệp Trường Ca đột phá sự tình. Diệp Trường Ca là thánh thể, đối với Hóa Quân Phi tới nói là một tin tức tốt. Nhưng là, Diệp Trường Ca thân phận thực sự quá cường đại. Mà lại, bản thân thực lực cũng đã đạt đến đại năng cảnh. Tại bán bộ đại năng lúc chạm đại năng giống như lấy đồ trong túi giống như đơn giản. Hôm nay cũng đã tấn cấp làm đại năng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bán bộ đại năng, có thể chiến đại năng. Như vậy, Hóa Quân Phi hoặc là còn có một chút cơ hội. Mà, hiện tại, Hóa Quân Phi căn bản không có mảy may cơ hội. Truyền thừa A. Hóa Quân Phi cười khổ một tiếng. Thâm thúy trong ánh mắt mang theo một chút đắng chát. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không muốn cái này 260 cái truyền thừa. Đây chính là đại đế truyền thừa. Đối với một ít tu sĩ tới nói, đây chính là điên cuồng tranh đoạt. Nhưng, ở trong mắt Hóa Quân Phi, chỉ là một cái bi thảm bắt đầu. Hắn chuẩn bị hết thảy, bất quá đều là vì thành tựu nguyên tử khiên mà thôi. Chỉ có nguyên tử khiên, mới nắm giữ chính thức đại đế truyền thừa. Ngoan nhân nữ đế. Trong lịch sử kinh diễm nhất đại đế thời cổ, hắn nắm giữ truyền thừa, cũng chẳng qua là ngoan nhân nữ đế bên trong một bộ phận mà thôi. Nguyên tử khiên nắm giữ truyền thừa, mới thật sự là ngoan nhân nữ đế truyền thừa. Giao trì thịnh hội. Hóa Quân Phi trong bóng tối nói thầm. Hôm nay giao trì thịnh hội sắp bắt đầu, tiên võ đại lục tất cả thế lực tụ tập cùng một chỗ. Đối với Hóa Quân Phi tới nói, đây là một tin tức tốt. Đồng dạng, đối với nguyên tử khiên tới nói cũng là một tin tức tốt. Cùng một thời gian, yêu tộc Kim Sĩ Bằng Vương, Tiểu Giao Vương, Khổng Đằng cũng ào ào đến đây. Cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Đảo, Băng Vân Tiên Cung Thánh Nữ Kỳ Tích Ngọc, cùng các đại thánh địa thánh tử, đều đã bắt đầu lên đường, tiến về giao trì thánh địa. Không chỉ là thánh tử, thánh nữ, cùng một chỗ đến đây còn có các đại thánh địa thánh chủ. Giao trì thịnh hội trừ còn lại sự tình bên ngoài, trọng yếu nhất chính là luận đạo. Các đại thánh chủ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Mỗi một năm trước cử hành một lần giao trì thịnh hội. Đối với hắn tu sĩ tới nói, đây là một lần cỡ nào cơ hội khó được. Có thể nghe đến các đại thánh chủ cùng một chỗ luận đạo. Nhưng, tại các đại thánh chủ trong mắt chỉ là một lần đơn thuần luận đạo. Đổi lại phổ thông tu sĩ, chỉ là nghe đến một số cũng đã đầy đủ bọn họ đột phá. Thái Sơ Thần Chu phía trên, Diệp Trường Ca một đoàn người hướng về Giao Trì Thánh Phương hướng chạy tới. Giao Trì, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng ba nữ tại mỗi người tu luyện. Đến mức An Diệu Y thì hề. Diệu Dục Cam tại Thánh Thành, An Diệu Y tuy nhiên tại Thái Sơ Thánh Điện. Nhưng, Diệu Dục Cam cũng phải có người chủ trì. Các loại Diệu Dục Cam tân nhiệm am chủ xuất hiện về sau, An Diệu Y liền có thể an tâm đợi tại Diệp Trường Ca bên người. Giao Trì Thánh Điện. Lượn lờ khói bụi, tiên vụ lượn lờ, như có như không như tiền. Bên trên bầu trời phiêu động lấy mấy cái đóa mây trắng. Linh đàm giống như thác nước chảy xuôi, tiên khí mười phần. Từng đóa tiên cầm không ngừng trên không trung bay qua, thỉnh thoảng phát ra cao vút thanh âm. Cao vút trong mây sơn phong đứng sừng sững ở chỗ đó. Ở giữa, một tòa to lớn cung điện. Đó là Giao Trì trong thánh địa chủ điện. Cũng là Giao Trì thánh chủ cùng các vị thái thượng trưởng lao thương nghị, nghiên cứu thảo luận sự tình địa phương. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Giao Trì Thánh Chủ cùng chư vị Thái Thượng trưởng lão cũng không có trong điện. Nhìn lấy hư không, Giao Trì Thánh Chủ dường như nhìn đến một tia dị thường. Thánh Chủ, thịnh hội đang tiến hành, có điều. Một vị Thái Thượng trưởng lão có chút chần chờ. Là khối kia nguyên thạch sao? Giao Trì Thánh Chủ nói. Không tệ. Thái Thượng trưởng lão nói, khối kia nguyên thạch, chính đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, trong khoảng thời gian này thậm chí có thể hấp thu nhật nguyệt chi túy. Thần kỳ như thế. Giao Trì Thánh Chủ hơi kinh ngạc. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có như thế nguyên thạch. Không chỉ có như thế, cái kia nguyên thạch bên trong sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Nghe vậy, Giao Trì Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Quả nhiên là có sinh mệnh. Thánh Chủ, Thái Sơ Thánh Tử đến. Lúc này, một vị đệ tử bay tới nói. Trường ca cùng Giao Nhi rốt cục đến sao? Giao Trì Thánh Chủ sắc mặt có chút mừng rỡ. Ầm ầm. Thái Sơ Thần Chu xẹt qua hư không, thanh âm mười phần vang dội. Cuối cùng dừng ở Giao Trì Thánh Địa tông môn bên ngoài. Diệp Trường Ca cùng Giao Trì, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng bốn người rơi đến phía dưới. Cánh tay vung lên, Thái Sơ Thần Chu liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào Diệp Trường Ca trong tay. Gặp qua thánh tử, thánh nữ. Tông môn trước, một số Giao Trì Thánh Địa đệ tử hào hào quỳ xuống. Không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Đi thôi. Giao Trì nói khẽ, ta đã nhiều ngày không có nhìn thấy sư tôn. Được. Diệp Trường Ca khẽ cười nói. Tử Hán Nhu cùng Vân Hoàng hai nữ ôn nhu cười một tiếng. Chủ phong. Giao Trì mang theo Diệp Trường Ca cùng Tử Hán Nhu cùng Vân Hoàng đi tới nơi này. Trường Ca gặp qua Giao Trì Thánh Chủ. Diệp Trường Ca hơi hơi chắp tay nói. Trường Ca không cần đa lễ. Giao Trì Thánh Chủ cười nói. Hán Nhu, Vân Hoàng gặp qua Giao Trì Thánh Chủ. Tử Hán Nhu cùng Vân Hoàng hai nữ hành lễ nói. Nơi này không có người ngoài, cũng không cần hành lễ. Mà lại. Ba người các ngươi ở giữa cũng không cần khách khí như vậy, không phải sao? Giao Trì Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Sư tôn. Giao Trì có chút mất tự nhiên, xinh đẹp mang trên mặt một chút đỏ ửng. Tử Hán Nhu cùng Vân Hoàng cũng là như thế. Giao Nhi, thân thể ngươi như thế nào? Giao Trì Thánh Chủ nhìn về phía Giao Trì. Sư tôn an tâm, Giao Nhi thân thể đã không việc gì. Giao Trì nói khẽ, mà lại. Nói, Giao Trì đem chính mình khí tức phát ra. Hóa Long cửu biến. Giao Trì Thánh Chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trong nháy mắt minh bạch. Giao Nhi, ngươi thánh thể. Khôi phục. Thật khôi phục. Nhớ ngày đó, Giao Trì Thánh Chủ vì Giao Trì Thánh Thể có thể nói là phí hết tâm tư. Giao Trì trong thánh địa bàn đảo vô dụng. Thi liên cổ thụ cũng vô dụng. Giao Trì bàn đảo phàm nhân ăn một miếng đều có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm. Đối với tu sĩ tới nói, tác dụng cũng mười phần lớn. Nghe nói. Giao Trì trong thánh địa cái kia một gốc cổ thụ là theo thần khư bên trong mang ra. Là bất tử thần dược phía dưới chân quý nhất dược vật. Nhưng là những thứ này, đối với Giao Trì thánh thể đều không có chút nào tác dụng. Mà bây giờ, Giao Trì thánh thể chữa trị. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Diệp Trường Ca cùng Giao Trì hai người, đã có phu thê chi thực. Chương 146, thai nghén sinh mệnh. Đây đối với Giao Trì thánh chủ tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Giao Trì tuy nhiên cùng Diệp Trường Ca quan hệ thông gia, thành làm phu thê. Nhưng, Thủy Chung là Giao Trì thánh địa người. Mà Diệp Trường Ca cũng coi là nửa cái Giao Trì thánh địa người. Giao Trì thánh chủ đem Giao Trì hoàn toàn là coi như chính mình nữ nhi. Hiện tại Giao Trì thánh thể khôi phục, đã bước vào Hóa Long cửu biến tu vi. Chỉ thiếu một chút, liền có thể tấn cấp Hóa Long cửu biến đỉnh phong. Vân Hoàng Thiên Phú trở về. Lại thêm có tài nguyên tu luyện gia trì. Không chỉ có như thế. Còn có Diệp Trường Ca chí tôn thánh huyết tăng lên. Hiện tại đã tấn cấp đến Hóa Long cửu biến đỉnh phong. Tử Hán Nhu, Liễu Hạ Tuyền hai người cũng đã đột phá. tiên đài nhất trọng thiên. Hai nữ tại Hóa Long Cửu Biến đỉnh phong tu vi đợi cũng có một đoạn thời gian. Coi như không có Diệp Trường Ca chí tôn thánh huyết trợ giúp, cũng chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Chậm nhất không cao hơn nửa vầng trăng. Trường Ca, mấy ngày trước đây thiên địa dị tượng, là ngươi đột phá lúc thiên kiếp. Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn về phía Diệp Trường Ca dò hỏi.
Không tệ.
Diệp Trường Ca không có dầu diếm, mà Giao Chỉ Thánh Chủ cũng không là người ngoài. Năm gần 16 tuổi đại năng cường giả. Coi như lúc đó Vô Ngã đại đế, chỉ sợ cũng không kịp ngươi a. Giao Chỉ Thánh Chủ có chút thổn thức. Cầm giữ có như thế thiên tư, hơn nữa còn thân phụ thánh thể. Vạn cổ tuyệt luân. Tiên võ đại lục từ trước tới nay kinh diễm nhất thiên tiêu. Không người có thể siêu việt. Trong lịch sử có thể trở thành đại đế thời cổ, cái nào không phải kinh diễm một thời đại. Nhưng, Diệp Trường Ca biểu hiện ra thiên phú, chiến lực, thực lực, thậm chí là thể chất. Đều xa xa siêu việt tất cả tu sĩ nhận biết lĩnh vực. Thánh chủ quá khen. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, không có chút nào ngạo khí. Có thể đem Giao Nhi giao phó cho ngươi, là ta trong cuộc đời làm chính xác nhất một việc. Giao Chỉ Thánh Chủ ngữ khí nghiêm túc.
Sư tôn.
Giao Chỉ sắc mặt phức tạp. Giao Nhi, ngươi bây giờ đã là làm người thế tử, về sau phải thật tốt trợ giúp Trường Ca. Giao Chỉ Thánh Chủ dặn dò, về sau, ta Giao Chỉ Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa vĩnh viễn đều là bạn tốt. Trường Ca cả gan thế sư tôn cảm ơn Giao Chỉ Thánh Chủ. Diệp Trường Ca chắp tay nói. Tử Hãn Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, mang trên mặt ý cười. Vân Hoàng thì là có chút hâm mộ. Đều là người một nhà, về sau những lời này cùng lễ nghi thì miễn. Giao Chỉ Thánh Chủ cười nói, thịnh hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền ở tại Thánh Địa đi. Đa tạ Giao Chỉ Thánh Chủ. Tử Hãn Nhu, Vân Hoàng hai nữ nói. Giao Chỉ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay, sau đó liền rời đi. Đã Giao Chỉ Thánh Thể đã khôi phục, tại Diệp Trường Ca bên người cũng thập phần vui vẻ. Kể từ đó, Giao Chỉ Thánh Chủ thì không có cái gì lo lắng. Trường Ca, hai vị sư muội, không bằng đi Bàn Đảo Viên du lịch một vòng được chứ? Giao Chỉ trên mặt đỏ ửng đã lui ra. Bàn Đảo Viên. Vân Hoàng tuy nhiên nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Ta nghe nói, Giao Chỉ Thánh Địa có một gốc cổ thụ, là gần với bất tử thần dược chi vật. Tử Hãn Nhu nhẹ giọng nói ra.
Không tệ.
Giao Chỉ cũng không có giấu giếm cái gì. Cây cổ thụ này là Giao Chỉ Thánh Địa lao tổ, mấy chục vạn năm trước theo thần khư bên trong mang ra. Giao Chỉ giải thích nói. Thần khư, không chỉ có là Đông Hoang vẫn là toàn bộ tiên võ đại lục cấm khu. Sinh mệnh cấm khu một trong. Bất tử sơn, Thái Sơ cổ khoáng, Hoang cổ cấm địa chờ một chút, đều là sinh mệnh cấm khu. Mà bất tử thần dược thì là tiên võ đại lục hy hữu nhất thần dược. Có thể làm cho tất cả tu sĩ sống lại một đời. Bao quát đại đế thời cổ. Lấy bất tử thần dược làm dẫn, lại thu hoạch được cả đời thọ nguyên. Sinh mệnh cấm khu thật khủng bố. Một khi tiến vào chính là cựu tử nhất sinh, thậm chí cựu tử vô sinh. Nghe nói, có một gốc bất tử thần dược vì không chết bàn đảo thụ. Mấy chục vạn năm trước, Giao Chỉ Thánh Địa lao tổ mặc dù không có đem không chết bàn đảo thụ mang về. Lại mang về một cái bàn đảo. Cũng ngay tại lúc này Giao Chỉ Thánh Địa bàn đảo viên. Bất quá bởi vì Giao Chỉ Thánh Địa di chuyển, bàn đảo viên số lượng cũng gấp nhanh giảm bớt. Các đại thế lực đã phát giác được dị dạng. Giữa thiên địa một ít sự vật, chủng tộc tựa hồ muốn thức tỉnh đồng dạng. Hôm nay, Giao Chỉ Thánh Địa lại muốn cử hành thịnh hội. Đây là tiên võ đại lục các đại thế lực giao lưu, nghiên cứu thảo luận thời điểm. Nghe vậy, Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Những thứ này, hắn mơ hồ nhớ đến một số. Bất quá không quan hệ. Sinh mệnh cấm khu, hắn sớm muộn hội đi vào. Đến mức bất tử thần dược. Tuy nhiên vô cùng hy hữu, có thể làm cho người sống lại một đời. Đối ở hiện tại Diệp Trường Ca tới nói, cũng không có tác dụng gì. Bàn Đào Viên. Nơi này có mấy vị trưởng lao chấn giữ, thậm chí còn có thái thượng trưởng lão. Bàn Đào Viên ở vào Giao Chỉ Thánh Địa tiên trì. Tiên trì cũng là thai nghén sinh mệnh thần tuyển chỗ, bất quá bây giờ cũng đã 10 phần thưa thớt. Tham kiến, thánh nữ, thánh tử. Mấy vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão nhìn đến Diệp Trường Ca cùng Giao Chỉ cùng tử 297 Hãn Nhu về sau, ào ào hành lễ. Gặp qua Vân tiên tử. Vân Hoàng đợi tại Diệp Trường Ca phía sau người, những thứ này tràng diện cũng đã gặp không ít. Không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Trường lão, khối kia nguyên thạch cũng ở nơi đây. Giao Chỉ nhìn lấy tiên trì chỗ khối kia bóng ánh sáng long lanh nguyên thạch nói. Không chỉ là nguyên thạch. Tại tiên trì bờ, một gốc bàn đảo thụ sinh trưởng ở nơi đó. Khoảng chừng cao mấy chục trượng. Cành cây hướng về thương khung mở rộng, cắm rễ tại trong tiên trì, tiên vụ lượn lờ. Một cỗ cực kỳ dày đặc thiên địa linh khí ở chung quanh du đãng. Phía trên kết xuất mấy cái bàn đảo, chỉ là tới gần hỏi thăm khí tức, liền có thể để người khí huyết ra tốc lưu động. đây chính là bàn đào sao? Vân Hoàng lẩm bẩm nói. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế tuyệt thế thiên tài địa bảo. Diệp Trường Ca ngược lại là không có chú ý. Hắn toàn bộ ánh mắt nhìn về phía khối kia nguyên thạch. Nguyên thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh chi lực. Giao chỉ muốn bồi dưỡng một cái thánh linh. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu. Ý nghĩ này có chút không thực tế. Mà lại, khối này nguyên thạch nội sinh vật nhất định là thái cổ sinh vật. Đến mức là cái gì thái cổ sinh vật? Diệp Trường Ca trong đôi mắt lộ ra một luồng tinh mang. Chương 147, Thiên Tiêu tụ tập. Diệp Trường Ca tại giao trì thánh địa thời gian bên trong. Tiên võ đại lục các đại thế lực cũng ào ào đi vào giao trì thánh địa. Diệp huynh, giao trì tiên tử, thử tiên tử, vân tiên tử. Quý Hạo Nhạc cùng Khương Nhất Phi hai người chắp tay nói. Quý huynh, Giang huynh. Diệp Trường Ca mỉm cười. Giao trì, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng ba nữ cũng trở về cái lễ nghi. Diệp huynh thế nhưng là tạo thành tiên võ đại lục quanh động A. Khương Nhất Phi cười nói, hiện tại toàn bộ tiên võ đại lục, có người nào không biết Diệp huynh? Giang huynh quá khen. Diệp Trường Ca cười nhạt nói. Không không không, Diệp huynh lần này đột phá đến tiên đài nhị trọng tiên. Quý Tử Duyệt vội vàng nói, hiện tại tiên võ đại lục tu sĩ trẻ tuổi, có ai có thể hơn được ngươi? Tiểu Nguyệt Lượng. Quý Hạo Nhạc khe như mày, có chút bất mãn. Không sao. Diệp Trường Ca không có để ý. Quý sư muội, có thể hay không rảnh rỗi? Giao chỉ nhìn về phía Quý Tử Duyệt nói. Đương nhiên. Quý Tử Duyệt cười cười. Sau đó, chúng nữ liền cùng một chỗ vừa nói vừa cười rời đi. Chúng nữ đều là nữ tử, cũng đều có cộng đồng đề tài. Diệp Trường Ca thì là cùng Quý Hạo Nhạc cùng Khương Nhất Phi tập hợp một chỗ. Cũng không lâu lắm. Nơi xa chuyển đến mấy đạo thần hồng. Chính là Kim Sĩ Bằng Vương, Tiểu Giao Vương, Khổng Đằng ba vị yêu tộc thanh niên. Phía sau, chính là Nhan Như Ngọc. Bàng Huynh, Giao Huynh, Khổng Huynh. Khương Nhất Phi cùng Quý Hạo Nhạc hai người nói, Nhan Tiên Tử. Diệp Trường Ca cũng cùng mấy người lên tiếng chào hỏi. Diệp Huynh, Quý Huynh, Khương Huynh. Kim Sĩ Bằng Vương mấy người chắp tay nói. Nhan Như Ngọc nhìn đến Diệp Trường Ca hung hăng nguyết hắn một cái. Sau đó hướng thẳng đến giao trì chúng nữ phương hướng đi qua. Xem ra Diệp Huynh cùng Nhan Tiên Tử ở giữa khúc mắc còn tồn tại a. Tiểu Giao Vương nhìn lấy Nhan Như Ngọc đối Diệp Trường Ca ở giữa thái độ cười nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Trường Ca chỉ là cười cười. Diệp Huynh, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Không Đăng Lược có thâm ý nói. Diệp Trường Ca sững sờ. Ha ha ha. Khương Nhất Phi, Tiểu Giao Vương, Khổng Đằng ba người liếc nhau, không khỏi cười rộ lên. Quý Hạo Nhạc vẫn như cũ là một bộ mặt không biểu tình. Kim Sĩ Bằng Vương không thèm để ý chút nào. Diệp Huynh, ta chờ mong cùng ngươi lần nữa nhất chiến. Sắc bén con mắt màu vàng nóng nhìn lấy Diệp Trường Ca, chiến ý giạt rào. Tùy thời xin đợi. Diệp Trường Ca tự nhiên không sợ. Tốt. Kim Sĩ Bằng Vương trầm giọng nói. Nếu biết Diệp Trường Ca đột phá đến tiên đài nhị trọng tiên. Nhưng, hắn vẫn như cũ không sợ. Bang Huynh, lần này giờ đến phiên ta đi. Tiểu Giao Vương tràn ngập chiến ý nhìn lấy Diệp Trường Ca. Giao Huynh. Hôm nay Diệp huynh đột phá đến tiên đài nhị trọng thiên, thực lực cùng trước đó chênh lệch lớn hơn. Không đang nói, chỉ sợ, cũng chỉ có bằng huynh có thể cùng đối kháng A. Thì tính sao? Tiểu Giao Vương là yêu tộc lão quái vật áo xanh Giao Vương hậu đại. Mà lại, còn thân có Giao Long huyết mạch. Nhục thân cường độ không thể so với Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc kém. Cũng chính bởi vì dạng này. Tiểu Giao Vương mới sẽ muốn khiêu chiến Diệp Trường Ca. Hôm nay, không chỉ là Khổng Đằng tấn cấp đến tiên đài cảnh. Kim Sĩ Bằng Vương cũng tương tự đã tiến vào tiên đài cảnh. Tiểu Giao Vương cũng là. Nhưng, Diệp Trường Ca đã bước vào tiên đài nhị trọng thiên. Chiến lực có thể chạm thánh nhân. Ba người đều là yêu tộc thiên tiêu. Mặc dù không phải thánh thể. Nhưng, lại có thể so với thân thể. Chủng tộc ưu thế cái này là nhân tộc so không. Tựa như Kim Sĩ Bằng Vương trời sinh sát thuật. Đó là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc bẩm sinh thiên phú. Tiểu Giao Vương, Khổng Đằng bao quát Nhan Như Ngọc. Giao chỉ thánh địa bên ngoài. Một chỗ trong thành trì. Diệp Trường Ca cùng Khương Nhất Phi, Quý Hạo Nhạc, Kim Sĩ Bằng Vương, Tiểu Giao Vương bọn người ngồi tại một nhà tiểu lâu bên trong. Tất cả mọi người biết Diệp Trường Ca không thích linh tiểu, tiên ngưỡng, cho nên liền pha linh trà. Lấy mắt trần có thể thấy linh khí khói bụi theo trong chén trà bốc khí. Diệp Huynh, ngươi đối với linh trà thật sự là ưa thích không rời a. Tiểu Giao Vương mở miệng nói. Hoặc nhiều hoặc ít bởi vì sư tôn duyên cớ. Diệp Trường Ca nói. Thái sơ thánh chủ pha linh trà đều là tiên võ đại lục cực ít thiên tài địa bảo. Là chuyên môn dùng cho Diệp Trường Ca tư nhuận, tầm bổ thân thể, kinh mạch. Dân ra, Diệp Trường Ca cũng biến thành cùng thái sơ thánh chủ một dạng. Không thích linh tiểu. Diệp huynh thật có nhã hứng. Lúc này, hư không truyền đến một thanh âm. Nghe đến tên này thanh âm, Kim Sĩ Bằng Vương, Quý Hạo Nhạc bọn người hào hào nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó, Hạ Giật Danh, Cổ Hoa Hoàng Tử, Cửu Lê Hoàng Tử, Thần Châu Hoàng Tử bốn người xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt. Bốn vị đến hơi chậm một chút. Diệp Trường Ca khẽ nói, mời ngồi. Cái kia liền đa tạ Diệp Huynh. Bốn vị hoàng tử chắp tay nói. Bang Huynh, Giao Huynh, Giang Huynh, Quý Huynh, Khổng Huynh. Mọi người hào hào chào hỏi. Diêu Quang Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa, Thiên Huyền Thánh Địa, Thiên Sơn Các, còn có thánh địa khác đều còn chưa tới à. Một phen thảo luận về sau, Hạ Giật Danh nói. Diêu Quang Thánh Nữ đã đến. Diệp Trường Ca nói, tại cùng Giao Nhi, Nhu Nhi tại Giao Chỉ trong thánh địa du ngoạn. Nghe vậy, đang nghe Diệp Trường Ca lời nói sau, Quý Hạo Nhạc bọn người vô ý thức nhìn một chút Diệp Trường Ca. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Diệp Huynh, không hổ là chúng ta mẫu mực. Tiểu Giao Vương Lược có thâm ý nói. Giao Huynh cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Trường Ca hỏi. Không, chỉ là từ cảm giác mà phát. Tiểu Giao Vương cười nhạt một cái nói. Quý Hạo Nhạc nhìn một chút Tiểu Giao Vương. Giao Huynh, muội muội của hắn Quý Tử Duyệt cũng tại Giao Trì Thánh Điện. Tiểu Giao Vương lời nói này, đã đem Quý Tử Duyệt bao quát ở bên trong. Quý Huynh, đây không phải sớm muộn sự tình sao giết. Khương Nhất Phi cười nhạt nói. Quý Hạo Nhạc trầm mặc. Diệp Trường Ca không nói gì. Mấy canh giờ sau, đêm muộn buông xuống. Màn đêm phía trên treo lên một vầng trăng sáng. Sóng nước lấp loáng ngân sắc ánh trăng, bắt đầu vẩy rơi trên mặt đất. Chương 148, sát thủ lại hiện ra, mục tiêu thai nghén sinh mệnh nguyên thạch. Màn đêm buông xuống. Trong thành trì hết thể biến đến có chút an tĩnh. Có chút tu sĩ tiến vào mộng đẹp, có còn tại tu luyện. Đen nhánh trong màn đêm. Bình tĩnh không gì so sánh được không gian chỗ, không có sinh ra bất cứ gì thường nào. Cũng không có tán phát ra cái gì khí tức cùng ba động. Thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Không chỉ có như thế, liền xem như tiên đài tam trọng thiên ban thánh, thánh nhân tại cũng không có cách nào phát giác được dị thường. Cái nào đó từ lâu, trong căn phòng cổ kính. Diệp Trường Ca mở to mắt. Nhân thế gian. Hắn tại vừa mới phát giác được nhân thế gian khí tức. Hoàn toàn ẩn nặc trong hư không. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có nhân thế gian có thể làm đến. Nhân thế gian lúc này xuất hiện ở đây. Vì cái gì? Diệp Trường Ca nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Giao Chỉ Thịnh Hội. Bàn đào. Vẫn là. Khối kia thái cổ nguyên thạch. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lùng. Coi như nhân thế gian cuồng vọng tự đại, cũng không dám tự tiện tiến về Giao Chỉ Thánh Địa ăn cắp bàn đào. Một khi phát hiện, đây chính là không chỉ có là muốn đối mặt Giao Chỉ Thánh Địa phẫn nộ. Cái kia còn lại chỉ có một cái. Khối kia nguyên thạch. Nơi này là Giao Chỉ Thánh Địa phải qua đường. Nhân thế gian ẩn nặc ở trong không gian. 263. Trừ Diệp Trường Ca, người khác đều không có phát giác được dị dạng. Lần này, nhân thế gian đến Giao Chỉ Thánh Địa tìm kiếm khối kia nguyên thạch. Ít nhất phải phái ra 3 vị thánh nhân. Sau đó, hắn tu vi thấp nhất cũng chỉ có thể tại đại năng. Không phải vậy lời nói, đừng nói Giao Chỉ Thánh Địa. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu sai lầm, cả người thế gian đều sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Trường Ca cau mày một cái. Ngón tay một trận, một đạo truyền âm trong nháy mắt dung nhập hư không bên trong. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Khoảng cách Giao Chỉ Thánh Địa ngoài vạn dặm. Trống không một chỗ trong hư không xuất hiện đến vệ sóng gợn. Ngay sau đó, mấy cái tản ra phổ thông khí tức bóng người xuất hiện tại chung quanh. Liền xem như ban thánh cấp bậc cường giả, cũng không có cách nào phát hiện trước mặt những người này lại là nhân thế gian sát thủ. Bọn họ khí tức thật sự là quá mức phổ thông. Cũng là một phàm nhân. Đại nhân, tiếp theo nên làm cái gì? Một vị bán thánh sát thủ hỏi. Giao Chỉ trong thánh địa khẳng định có kết giới. Thì coi như các nàng nhân thế gian ẩn nặc thủ đoạn rất mạnh. Nhưng, cũng không có cách nào hoàn toàn không nhìn kết giới. Minh chủ đã sớm biết lại là loại tình huống này. Thánh nhân sát thủ nói. Sau đó, một cái tản ra cổ lao khí tức tấm đồng xuất hiện tại trong tay. Đây là. Nhìn đến cái này mai tấm đồng. Còn lại hơn 10 vị nhân thế gian sát thủ hơi kinh ngạc. Không tệ, đây chính là thiên đình bên trong lưu truyền tới nay. Thánh nhân sát thủ nói, có cái này mai tấm đồng, liền xem như Giao Chỉ Thánh Địa kết giới cũng vô pháp phát hiện chúng ta. Cái này mai tấm đồng đã bố trí xuống kết giới. Hơn nữa, còn là từ minh chủ tự mình thiết trí đạo văn. Có thể ẩn tàng khí tức đạo văn. Đến mức cái này mai tấm đồng đến cùng là cái gì, minh chủ cũng không có giải thích cái gì. Bất quá, minh chủ chỉ nói là một câu. Sử dụng cái này mai tấm đồng, liền xem như đại thánh muốn phát hiện cũng muốn phế một phen công phu. Đại thánh. Tiên đài lục trọng thiên đỉnh cấp cường giả. Phiến thiên địa này mặc dù không có đại thánh cường giả như vậy. Nhưng, thậm chí còn nắm giữ đại thánh mộ phần. Đó là một cái tuyệt đối cường giả. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, mấy trăm triệu thương sinh sinh mệnh vẹn vẹn trong một ý nghĩ. Chuẩn bị hành động, một khi hành tung bại lộ.
Giết!
Thánh nhân sát thủ lạnh lùng nói.
Vâng!
Dư sát tay lập tức đáp.
Tấm đồng!
Tựa hồ rất thú vị a. Đột nhiên, đang chuẩn bị hành động người thế gian sát thủ, nghe đến một thanh âm.
Ai?
Ba vị thánh nhân sát thủ sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, nhân thế gian đông đảo sát thủ liền thấy Diệp Trường Ca bóng người xuất hiện trong hư không. Từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới.
Làm sao có thể?
Riêng là cái kia ba vị thánh nhân sát thủ, bọn họ vậy mà không có cảm nhận được Diệp Trường Ca khí tức.
Phải biết, bọn họ thế nhưng là thánh nhân cường giả.
Diệp Trường Ca. Làm Diệp Trường Ca xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lúc. Nhân thế gian bọn sát thủ sắc mặt kinh biến.
Giao chỉ thánh địa.
Giao chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Quý Tử Duyệt, Nhan Như Ngọc, Diêu Đào các loại chúng nữ chính tập hợp một chỗ.
Đồng nhiên, Giao chỉ biến sắc.
Sư tỷ, xảy ra chuyện gì?
Chú ý tới Giao chỉ sắc mặt, Tử Hán Nhu liền vội vàng hỏi.
Nhân thế gian sát thủ xuất hiện.
Giao chỉ sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói.
Cái gì?
Nghe vậy.
Chúng nữ sắc mặt biến đến nghiêm túc lên.
Trường ca truyền âm nói cho ta biết.
Giao chỉ trầm giọng nói, đối phương có thể là hướng về khối kia nguyên thạch tới.
Nói như vậy, Diệp huynh hiện tại chính một thân một mình đối mặt người thế gian.
Diêu Đào sắc mặt có chút ngưng trọng.
Ta phải thông báo sư tôn.
Vừa mới nói xong, Giao chỉ liền hóa thành thần hồng tin tức.
Quý Tử Duyệt cùng Diêu Đào vội vàng thông báo chính mình thế lực.
Nhan Như Ngọc trầm mặc một chút, một đạo truyền âm hướng về thành trì bay đi.
Cùng lúc đó,
Giao chỉ thánh địa ngoài vạn dặm.
Diệp Trường Ca nhìn lên trước mặt nhân thế gian sát thủ, khóe miệng mỉm cười.
Trong màn đêm sóng nước lấp loáng, ngân sắc ánh trăng chiếu xuống Diệp Trường Ca trên thân. Một bộ trường bào màu trắng, tóc dài như mực đến eo.
Giờ này khắc này, lộ ra càng thêm xuất trần.
Diệp Trường Ca.
Cầm đầu ba vị thánh nhân sắc mặt tâm trầm.
Bọn họ tâm tình mười phần không tốt.
Hành tung lại bị Diệp Trường Ca phát hiện.
Hắn làm sao phát hiện?
Trong bọn họ không có khả năng có người lộ ra tin tức, một khi nói ra có quan hệ nhân thế gian bất kỳ tin tức gì, trực tiếp thì đạo tiêu thân tử.
Ta minh bạch.
Đồng nhiên, một vị thánh nhân sát thủ nói, trước đó ám sát những người kia, chắc hẳn cũng bởi như thế bị phát hiện.
Thông minh.
Diệp Trường Ca thản nhiên nói, có điều, bây giờ mới biết đã muộn.
Cuồng vọng.
Nhân thế gian sát thủ sát ý lang nhiên.
Các ngươi cảm thấy, chính mình còn có thể rời đi nơi này sao?
Diệp Trường Ca nhìn lấy bọn hắn. Một bộ nghiền ngẫm nụ cười nói ra.
Chương 149, hôm nay, liền chạm một tôn thánh nhân.
Diệp Trường Ca lời nói nhất thời để nhân thế gian bọn sát thủ sắc mặt đại biến.
Đáng chết.
Thánh nhân sát thủ sắc mặt không gì so sánh được âm trầm.
Rút lui.
Trong nháy mắt, nhân thế gian sát thủ chuẩn bị rút lui.
Mặc dù bây giờ hận không thể muốn giết Diệp Trường Ca.
Nhưng về thời gian đã không kịp.
Diệp Trường Ca biểu hiện ra ngoài tu vì bọn họ rất rõ ràng.
Độc chiến 10 vị bàn thánh. Thậm chí có thể cùng thánh nhân khiêu chiến.
Nếu như bốn sáng cùng Diệp Trường Ca dây dưa phía trên.
Nơi này lại khoảng cách Giao Chỉ thánh địa vẹn vẹn chỉ có 10.000 dặm khoảng cách.
Nhìn Diệp Trường Ca tư thế, đã thông báo Giao Chỉ thánh địa.
Vạn nhất Giao Chỉ thánh địa người tới, ăn thiệt thòi nhất định là bọn họ.
Diệp Trường Ca, ta nhớ kỹ ngươi.
Ngươi đem bị nhân thế gian vô cùng vô tận truy sát, chờ xem, mạng ngươi ta nhất định trở về lấy.
Thánh nhân sát thủ khủng bố sát ý không có che giấu.
Trong lúc nhất thời, phương viên thiên trong vòng vạn dặm thiên địa run rẩy, không trung cái kia một vầng trăng sáng nhiễm lên huyết sắc.
Muốn đi?
Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng nói, vậy liền ở lại đây đi.
Dứt lời.
Diệp Trường Ca trực tiếp giết đi qua.
Đao một, đao nhị, đao ba, đao bốn.
Nghịch thiên thất ma đao trực tiếp liên tiếp chém ra bốn đao.
To lớn đen nhánh đao khí gào thét mà ra.
100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng đao mang vạch phá bầu trời, hung hăng bổ về phía nhân thế gian sát thủ.
Ầm ầm.
Đao mang sán lạn như cầu vồng, thế như thần phạt, chém vỡ thương khung.
Hôn trướng.
Thánh nhân sát thủ giận dữ không thôi.
Người muốn chết.
Nhân thế gian sát thủ khó thở.
Phải biết, bọn họ thế nhưng là có ba vị thánh nhân A.
Còn có mấy vị bán thánh.
Đến mức đại năng.
Diệp Trường Ca không có chút nào để vào mắt.
Ba vị thánh nhân sát thủ trực tiếp một trường vỗ phía dưới.
Cả mảnh bầu trời phía trên giường như sụp đổ ngược lại cuốn lại vân khí hình thành một đạo gia thiên tế nhật khủng bố cự thủ.
Rút lui.
Công kích về sau, thánh nhân sát thủ lập tức hô.
Ta nói qua, lưu lại.
Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo.
Trong chốc lát, trong hư không sinh ra từng đóa tiên hoa.
Khí tức khủng bố từ trên người Diệp Trường Ca phát ra.
Cái kia từng đóa tiên hoa bỗng nhiên nở rộ,
sau cùng vậy mà xuất hiện mấy cái Diệp Trường Ca. Mỗi một thân ảnh đều tản ra cùng Diệp Trường Ca giống như lúc khí tức. Nhất Niệm Hoa Nở, Quân Lâm Thiên Hạ, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Thái Sơ Kiếm Quyết, Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ, Minh Thần Chi Mâu, Đồ Thiên Thần Lôi. Thần thông không ngừng xuất ra, thương khung khí tức chấn động, giống như cuồng như biển không ngừng mạnh mẽ bành trướng. Phương viên 1 triệu dặm bên trong sơn phong hóa thành một mịn. Giao chỉ trong thánh địa cảm nhận được loại khí thế này, kết giới bắt đầu chấn động. Trong thành trì tất cả tu sĩ hào hào theo trong lúc ngủ mơ, trong tu luyện thức tỉnh. Phát sinh cái gì? Kim Sĩ Bằng Vương sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Loại khí thế này, là thuộc về Diệp Trường Ca. Bang huynh, chẳng lẽ là Diệp huynh tại cùng người nào chiến đấu? Tiểu Giao Vương nhìn về phía nơi xa. Có thánh nhân khí thế. Không đăng biến sắc, kinh ngạc nói. Thánh nhân. Lúc này, Hạ Giật Danh cùng hắn 3 vị hoàng tử cũng ào ào đi vào. Đột nhiên, một đạo truyền âm tại Kim Sĩ Bằng Vương bọn người bên thai vang lên. Nhân thế gian. Nghe đến 3 chữ này về sau, Kim Sĩ Bằng Vương sắc mặt trầm xuống. Diệp huynh lại tại cùng nhân thế gian sát thủ tại chiến đấu. Hạ Giật Danh trầm giọng nói. Đi. Quý Hạo Nhạc không chút do dự, dựng lên thần hồng trong nháy mắt hướng về Diệp Trường Ca khí tức yên tâm phóng đi. Nhân thế gian sát thủ, ta đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút. Kim Sĩ Bằng Vương con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo sát ý. Nhân thế gian cũng từng ám sát qua rất nhiều yêu tộc cường giả, đại năng. Đối với nhân thế gian, toàn bộ tiên võ đại lục tất cả tu sĩ đều thống hận. Nhân thế gian ám sát không phân già trẻ, chỉ cần có lợi ích đô hội ám sát. Viễn cổ thời kỳ, nhân thế gian sát thủ ám sát không qua rừng một vị thánh chủ cấp bậc nhân vật. Hiện ở trong nhân thế xuống dốc. Với xuất thế liền đâm giết Diệp Trường Ca. Cái này đủ để người chứng minh thế gian đến cùng có nhiều điên cuồng. Tiểu Giao Vương, Khương Nhất Phi, Hạ Giật Danh cùng 3 vị hoàng tử hào hào dựng lên thần hồng hướng về phương xa bay đi. Ầm ầm. Tử sắc thần lôi hình thành lôi vực, ở trên bầu trời tản ra vô biên hủy diệt khí tức. Cái kia theo chân trời rơi xuống bàn tay, cả hai cứ thế mà đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Vô biên khí tức khủng bố truyền vang, sắc bén mãnh liệt, hư không chấn động kịch liệt lên. Hình như có thần ma giống như lực lượng đang ngưng tụ. Thương khung dường như tại thời khắc này bắt đầu vỡ vụn lên. Diệp Trường Ca bản thể thi triển Thiên Ma Bắt Bộ, trong nháy mắt xông vào nhân thế gian trong đám người. Keng. Đế binh trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Khủng bố kiếm ý từ trên người hắn phát ra, xông thẳng lên trời. Dường như theo cửu thiên bên ngoài hạ xuống vô thượng kiếm mang. Đâm nước thương khung, xẹt qua hư không, thiên địa chấn động, sơn hà đảo lưu, long trời lở đất. Thảo Tự Kiếm Quyết. Diệp Trường Ca trên không tựa hồ xuất hiện một cây cỏ. Càng khủng bố hơn kiếm ý phát ra. Phúc. Kiếm mang. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm thế liên tiếp không ngừng thu gặt lấy đại năng sinh mệnh. Miểu sát. Không có chút nào lo lắng miểu sát. Máu tươi rơi đầy đất. Đại năng chi huyết tản ra khủng bố. Khí huyết như hồng, trong sáng minh nguyệt dần dần biến thành huyết hồng. Huyết hồng minh nguyệt mang theo quỷ dị khí tức. Đáng chết a. Thánh nhân sát thủ khó thở. Càng nghĩ rút lui, nhưng Diệp Trường Ca căn bản không cho bọn họ cơ hội. Này thời gian, còn lại Diệp Trường Ca đã hướng về cái kia 3 vị thánh nhân phóng đi. Vô thượng thần thông liên tiếp không ngừng xuất ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nhân thế gian mấy chục vị đại năng liền đã đạo tiêu thân tử. Đầu người tách rời, máu tươi giống như suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Cùng cái kia bị chém đứt thánh binh, chuẩn đế binh. Một vị bán thánh nhìn lấy Diệp Trường Ca, có chút khó có thể tin hô. Diệp Trường Ca trong tay đế binh tại cùng thánh binh va chạm trong nháy mắt, không có chút nào trở ngại, trong nháy mắt bị chém vỡ. Đế binh bị các đại thánh địa thánh chủ trường khống. Diệp Trường Ca không có khả năng có thánh binh. Duy nhất khả năng, đó chính là chuẩn đế binh. Liền xem như đại thánh cấp bậc thánh binh, tại đối mặt chuẩn đế binh cũng là không chịu nổi một kích. Đều ở lại đây đi. Diệp Trường Ca trong đôi mắt mang theo sát ý. Nhân thế gian ám sát hắn đã không phải là một sớm một chiều. Hôm nay, nhân thế gian sát thủ xuất hiện ở đây. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không buông tha. Đến tại thánh nhân. Hôm nay, hắn Diệp Trường Ca liền muốn trả một tôn thánh nhân. Chương 150. Chiến, thánh nhân chi uy. 3 vị thánh nhân sát thủ rất biệt khuất. Phải biết, bọn họ thế nhưng là thánh nhân cường giả. Đưa mắt toàn bộ tiên võ đại lục, cũng đều là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là hiện tại, lại bị Diệp Trường Ca bước đến loại này cấp độ. Nếu như không phải là bởi vì sợ dẫn tới giao trì thánh địa cùng thế lực khác người. Sợ bại lộ cuối cùng mục đích. Không phải vậy, bọn họ sớm liền bắt đầu vây giết Diệp Trường Ca. Kể từ đó, cũng không đến mức Diệp Trường Ca đem tất cả đại năng cường giả toàn bộ chém giết. Chứ còn lại 3 vị thánh nhân bên ngoài, toàn bộ đều là bán thánh cường giả. Tất cả đại năng thi thể bị chém đầu, máu tươi chảy ròng. Không tốt, giao chỉ thánh địa cùng người hắn đã tới. Một tên sát thủ thánh nhân bỗng nhiên hô. Đáng chết, tranh thủ thời gian rút lui. Một vị khác thánh nhân lập tức hô. Ta nói qua, không năm thất đều lưu lại cho ta đi. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Trong tay đế binh trực tiếp thẳng hướng còn lại bán thánh. Cái kia ba vị thánh nhân bị nhất niệm hoa nở, quân lâm thiên hạ thần thông gánh trụ. Căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Tại lúc này, giao chỉ thánh phương hướng bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thần hồng. Giao chỉ thánh chủ, thái thượng trưởng lão bên ngoài còn có giao chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Nhan Như Ngọc, Diêu Đạo, Kỳ Tích Ngọc bọn người. Cùng lúc đó, Kim Sĩ Bằng Vương, Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Tiểu Giao Vương, Hạ Giật Danh mấy người cũng tại hướng lấy bên này chạy đến. Giao chỉ thánh chủ. Ba vị trong nhân thế sát thủ khi nhìn đến giao chỉ thánh chủ sau sầm mặt lại. Lần này, triệt để bại lộ. Đáng chết Diệp Trường Ca. Ba vị thánh người đã đem Diệp Trường Ca triệt để ghi hận tiếp theo. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không đô thiên thần lôi hạ xuống một đạo thần lôi. Lôi vực sôi trào, lan lộn cuối cùng hình thành một cái cự đại lôi đỉnh bình chướng. Trực tiếp đem chung quanh bao vây lại. Trói lại chư vị bàn thánh. Diệp Trường Ca tay cầm đế binh đi vào ba vị thánh nhân sát thủ trước mặt. Diệp Trường Ca. Nhìn đến Diệp Trường Ca, ba người sát ý không che giấu chút nào. Ta nói qua, các ngươi hôm nay đi không? Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Trường Ca, công tử, người không sao chứ? Giao chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng ba người nhìn lấy Diệp Trường Ca liền vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu nói. Giao chỉ thánh chủ nhìn trên mặt đất thi thể, vừa nhìn về phía Diệp Trường Ca. Đều là đại năng cường giả thi thể. Nhan Như Ngọc nhìn phía dưới, khuôn mặt một biến. Thái Sơ thánh tử. Diêu Đào ngưng mắt nhìn Diệp Trường Ca, trong ánh mắt mang theo rung động. Kỳ Tích Ngọc cũng cùng Diêu Đào biểu lộ không kém bao nhiêu. Rung động. Quá mức rung động. Trước đó các nàng thì cảm nhận được Diệp Trường Ca chiến đấu khí tức ba động. Không nghĩ tới, Diệp Trường Ca đã vậy còn quá nhanh thì chém giết nhiều như vậy đại năng cường giả. Giết đại năng còn như gà đất chó sành. Trong nhân thế, các ngươi cũng dám đến ta giao trì thánh địa. Thái thượng trưởng lão sắc mặt tâm trầm, các ngươi vì sao muốn trộm lấy khối kia nguyên thạch. Ba vị thánh nhân sát thủ cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới. Đã sự tình đã bại lộ, vậy liền không có cách nào. Giết. Ba người giận quát một tiếng, hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Kế hoạch toàn bộ đều là bị Diệp Trường Ca phá hư. Chỉ có giết Diệp Trường Ca mới có thể giải bọn họ mối hận trong lòng. Thánh nhân chi uy rung động thiên địa. Khí thế bao phủ phương viên nghìn vạn dặm hết thảy. Lớn nhất thành trì lân cận bắt đầu run rẩy lên. Nhưng, bởi vì có kết giới tồn tại cũng không có bị trực tiếp hủy diệt. Âm âm tiếng vang bên trong. Ba vị thánh nhân mang theo khủng bố sát ý cùng khí thế xông ra. Một đạo đô thiên thần lôi dẫn xét đánh ánh sáng, mang theo vô biên khí tức hung hăng hướng về một cái kia ba vị thánh nhân đánh tới. Lan đi. Một vị thánh nhân trong tay xuất hiện một thanh thánh binh dao găm. Dao găm mang theo hàn mang, trực tiếp đâm ra. Trời đất mù mịt, khí thế khủng bố phóng tới mây trời. Giao chỉ thánh chủ sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp thẳng hướng một vị khác thánh nhân. Thái thượng trưởng lao phóng tới vị thánh nhân thứ ba sát thủ. Sau đó, trong nháy mắt xông ra thương khung. Đến mức trong nhân thế những cái kia bàn thánh. Dư Diêu Hao thánh địa người vọt thẳng đi xuống. Thái Sơ kiếm quyết. Diệp Trường Ca tay cầm đế binh, trực tiếp thẳng hướng cái kia thánh nhân. Dao găm tản mát ra khủng bố âm lãnh khí tức. Giống như thì cửu lũ địa ngục giống như trở về giống như. Nhưng, chỉ là thánh binh làm sao có thể cùng Diệp Trường Ca trong tay đế binh chống lại. Trong chốc lát, thánh nhân trong tay khẽ đảo, cái viên kia tấm đồng xuất hiện tại trong tay. Tại tấm đồng xuất hiện tại trong ngáy mắt. Hắn trên thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, tựa hồ cùng người thánh binh kia hòa làm một thể. Diệp Trường Ca trong nháy mắt xuất thủ. Không gì sánh kịp kiếm khí giết ra. Tựa như là một cố lưới dao sắc bén đồng dạng trong nháy mắt bị bổ ra, quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém thành hai nửa. Bị sinh sinh chặt chém ra, những nơi đi qua, không gian một mảnh sụp đổ ra. Dạng này kinh thiên động địa khủng bố nhất kích, để muốn giao chỉ đám người sắc mặt một biến. Mau lui lại. Giao chỉ thánh địa trưởng lão lập tức hô. Mọi người cấp tốc thối lui. Mang theo vô biên khủng bố uy áp, làm cho tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Mọi người căn bản không dám tới gần, chỉ là mang theo uy áp, cũng có thể làm cho bọn họ dâng lên một loại sẽ bị chém thành hai nửa ảo giác. T. Nhan Như Ngọc nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Trường Ca biểu hiện ra ngoài lực lượng thực sự quá khủng bố. Đây chính là Diệp Trường Ca thực lực chân chính sao? Diêu Đào không khỏi thầm nghĩ. Một bên Kỳ Tích Ngọc ánh mắt không ngừng lấp lóe. Cái kia thánh nhân trong tay dao găm tăng thêm tấm đồng chèo trống, vậy mà trong lúc nhất thời không có bị chém vỡ. Tiên đỉnh phái phiến. 4.9 Diệp Trường Ca trong ánh mắt lộ ra tinh mang. nếu như được đến toàn bộ tiên đỉnh toái phiến, dung nhập đế binh bên trong. Đến lúc đó, đế binh thì có thể có được chính thức thăng hoa.
Ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh, chấn vỡ một phiến hư không.
Kiếm khí, kiếm mang tàn phá bừa bãi chung quanh.
Sau một kích, cái kia thánh nhân một quyền đánh ra.
Khủng bố uy áp đem hư không chấn vỡ.
Quyền này thế chí mạnh chí bá, giống như thông thiên triệt địa.
Thánh nhân ẩn chứa phẫn nộ, toàn lực quyền kình.
Diệp Trường Ca không sợ chút nào.
Lấy tiên đài nhị trọng thiên tu vi ngạnh chiến tiên đài 4 tầng thánh nhân cường giả.
Oeng!
Một tiếng kinh khủng nhất tiếng vang truyền ra.
Diệp Trường Ca kiếm khí bị cái kia thánh nhân một quyền sinh sinh đánh tan.
Thánh nhân cường giả, không đơn thuần là nói một chút mà thôi.
Chương 151, thánh nhân liều mạng.
Kinh dị sát khí hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng.
Trong nháy mắt hướng về Diệp Trường Ca ùn ùn kéo tới.
Diệp Trường Ca sắc mặt sững sờ, trong nháy mắt tiến lên.
Trong thân thể chí tôn cốt bắt đầu phát ra lóa mắt kim sắc đạo văn.
Cũng trong nháy mắt nghiền ép lên đi.
Oeng!
Song phương khí thế chạm vào nhau.
Va chạm nhấc lên không gì so sánh được khí lãng, hư không chấn động kịch liệt.
Khắp nơi rạn nứt, hư không trong linh khí lưu động bắt đầu biến đến chậm chạp.
Ngay sau đó,
hai bóng người, trong nháy mắt ở giữa không trung hung hăng va vào nhau.
Sát thủ bán thánh ngập trời bàn tay hướng về Diệp Trường Ca đánh xuống.
Còn giống như núi cao.
Không gì so sánh được kinh dị.
Khí tức chấn động, khủng bố ba động khiến cho mọi người cảm thấy tim đập thình thịch.
Lục đạo luân hồi quyền.
Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, một quyền vung ra.
Thương khung bỗng nhiên vỡ vụn.
Giống như sáu tôn thần vương hư ảnh hiển hóa.
Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn tại hư không vang lên.
Dường như hai bánh mặt trời gay gắt liệt diễm giữa trời.
Cự 16 đại năng lượng chảy như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra.
Diệp Trường Ca thế công, trong nháy mắt tại cái kia thánh nhân trưởng ảnh bên trong.
Cứ thế mà theo trưởng ảnh bên trong xuyên qua mở một đầu to lớn huyết động.
Oeng!
Hai người quyền trưởng chạm vào nhau, vô biên khí thế tản ra.
Hừ!
Thánh nhân sát thủ rên lên một tiếng.
Đại thủ bị xỏ xuyên, trong lòng bàn tay chảy ra hết lần này tới lần khác máu tươi.
Đáng chết!
Thánh nhân sát thủ giận dữ không thôi.
Hắn nhưng là thánh nhân A.
Vậy mà tại thế công bên trong bị một cái tiên đài nhị trọng thiên Diệp Trường Ca đả thương.
Đó là cái gì thần thông?
Kỳ Tích Ngọc nhìn lấy Diệp Trường Ca lẩm bẩm nói.
Cái kia sáu đạo hư ảnh.
Thật đáng sợ.
Nhan Như Ngọc nhìn lấy Diệp Trường Ca nói ra.
Giao Chỉ cùng Tử Hãn Nhu cùng Vân Hoàng ba người lúc này mới thở phào.
Thái Sơ Thánh Tử kích thương thánh nhân.
Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lao khiếp sợ.
Trước đó Diệp Trường Ca đồ sát đại năng sự tình tiên võ đại lục đã truyền khắp.
Đối với Diệp Trường Ca sự tích, Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lão, đệ tử cũng đều biết.
Nhưng là hiện tại,
Diệp Trường Ca đột phá đến đại năng về sau, vậy mà lấy loại tu vi này chiến thánh nhân.
Không chỉ có như thế,
cuối cùng đánh trả thương tổn thánh nhân.
Khủng bố như vậy.
Thấy cảnh này, chư vị Giao Chỉ Thánh Địa trưởng lão rối rít nói.
Đáng chết.
Thánh nhân sát thủ sắc mặt không gì so sánh được căm trầm.
Trong nhân thế sát thủ, không gì hơn cái này.
Diệp Trường Ca chân đạp hư không. Nhìn lấy hắn thản nhiên nói.
Lúc này, hắn mới biết được.
Trong nhân thế đến cùng là muốn ám sát một cái gì người.
Lấy tiên đài tầng 2 tu vi có thể đả thương hắn tiên đài 4 tầng tu vi.
Bực này nghịch thiên chiến lực, đã xa xa siêu việt 8 cấm.
8 cấm đó là vượt qua 8 cái cảnh giới nhỏ.
Tại tiên đài cảnh bên trong,
mỗi một tầng đều tương đương với một cái đại cảnh giới.
Mà lại đều là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa cảnh giới.
Không phải chỉ là 8 cái cảnh giới nhỏ có thể so sánh.
Diệp Trường Ca không chút do dự, lần nữa hướng về thánh nhân đánh tới.
Muốn đánh chó mù đường.
Một kiếm đánh xuống.
Kiếm khí tàn phá bừa bãi, kiếm mang chặt đứt hư không, kiếm thế tản ra.
Cuốn lên không gì so sánh được cuồng bạo linh khí.
Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra.
Khắp nơi bị sinh sinh tách ra.
Đen nhánh ánh sáng theo thâm nguyên theo toát ra.
Khủng bố, âm lãnh, hàn ý, giống như địa ngục.
Bạch.
Thánh nhân sát thủ đã biết được Diệp Trường Ca lực lượng, không dám khinh thường.
Có tiên toái phiến tại, thánh binh miễn cưỡng có thể cùng Diệp Trường Ca đế binh chống lại.
Nhưng, cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
Dao găm vạch phá bầu trời, đánh xuyên trời cao, chấn động thương vũ.
Thương khung tại thánh nhân khí thế phía dưới bắt đầu run rẩy.
Một tầng lại một tầng vết nứt trong chốc lát xuất hiện.
Dao găm hàn mang thoáng hiện, trực tiếp cùng kiếm khí chạm vào nhau.
Chạm địa.
Chạm thiên.
Chạm thánh.
Chạm đế.
Thái Sơ kiếm quyết liên tiếp xuất ra, lại thêm Thảo Tự kiếm quyết gia trì.
Kiếm mang mãnh liệt xé trời.
Vô số kiếm khí tại Diệp Trường Ca chung quanh tản ra.
Cuối cùng hình thành kiếm vũ giống như khủng bố.
Chém.
Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đế binh trực tiếp chém tới.
Ầm ầm.
Hư không bắt đầu vỡ vụn.
Trên trời cao, long trời lở đất,
hủy diệt vạn vật. Phương viên 1 triệu dặm hết thảy bắt đầu hóa thành bột mịn. Kiếm mang những nơi đi qua, thiên địa run rẩy, hết thảy hóa thành hư vô. Diệp Trường Ca tại đột phá đến đại năng về sau, thần thông uy lực so trước đó càng sâu, chiến lực càng thêm cường đại. Chém, chém, chém. Thảo tự kiếm quyết lại thêm Thái Sơ kiếm quyết, cả hai tương dung. A a a a. Cái kia thánh nhân sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được tử vong giống như uy hiếp. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, cuối cùng bốc cháy lên. Phốc. Một ngụm tinh huyết phun ra, chiếu xuống tấm đồng cùng dao găm phía trên. Ầm ầm. Cả vùng không gian đã phong tỏa. Thiên uy cuồn cuộn, tia chớp sấm sét. Hư không bắt đầu sinh ra nổ dây chuyền, như là gào thét như nước biển ùn ùn kéo đến giống như nổ tung. Bầu trời bị phá tan, giống như vô tận ngôi sao cũng bắt đầu lạnh rung rung dậy, nhật nguyệt tinh đấu đều rơi xuống. Khí thế cơ hồ đã siêu việt thánh nhân cảnh giới giống như. Diệp Trường Ca sắc mặt một trận. Liêu mạng. Nhìn đến cái này thánh nhân sát thủ trạng thái. Giao chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng, Nhan Như Ngọc, Kỳ Tích Ngọc đám người sắc mặt kinh biến. Mau lui lại. Giao chỉ thánh địa trưởng lão vội vàng hô lớn. Trong chốc lát, tất cả giao chỉ thánh địa trưởng lão lập tức lui ra. Giao chỉ, Tử Hán Nhu bọn người vội vàng thối lui ngoài và dặm. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô cùng vô tận bạo lệ khí tức phát ra. Hủy diệt, hư vô. Cái kia thánh nhân sát thủ toàn thân khí huyết quay cuồng, khí huyết trong nháy mắt tăng vọt. Vô số giao trì thánh địa các trưởng lão cảm thấy tâm thần rung động. Coi như ở vào giao trì thánh địa bên trong, vô số đệ tử đều có thể cảm nhận được vô biên hoảng sợ. Đại hoàng tù thiên chỉ. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo. Một ngón tay chậm rãi chỗ. Theo ngón tay chỉ ra, hư không bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng bạo động. Nhất chỉ tù thiên địa. Một cái giống như thông thiên triệt địa thật lớn ngón tay hiện lên ở không trung. Một chỉ điểm ra. Dường như có thần ma đang gào khóc, theo này nhất chỉ mà hủy diệt. Chương 152, Trảm Thánh Nhân. Rầm rầm rầm. Thiên địa linh lực bắt đầu bạo động, tụ tập. Trong chốc lát, một cái tựa như núi cao ngón tay đột ngột vắt ngang giữa thiên địa. Cũng hướng về thánh nhân sát thủ hung hăng áp đi. Phá cho ta. Thánh nhân sát thủ không sợ hãi chút nào. Hoặc là nói, giờ phút này hắn đã không biết e ngại là vật gì. Đường đường thánh nhân vậy mà để một cái đại năng bức đến loại này cấp độ. Từ xưa đến nay, có người nào thánh nhân là hắn hiện ở loại tình huống này. Chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, tinh huyết không ngừng hắt vây tại tấm đồng cùng dao găm phía trên. Tinh hồng ánh sáng lấp lóe, uống no máu thánh nhân thánh binh tản mát ra khủng bố uy áp. Tấm đồng tản ra khí tức khủng bố, trong nháy mắt cùng đại hoang tù thiên chỉ đối hoanh tại một chỗ. Giữa thiên địa dường như đã không có thanh âm. Diệp Trường Ca tuyệt thế thần thông, cùng thánh nhân tế ra, vẹn vẹn kích hoạt một tia tiên đỉnh toái phiến. Để hai người công kích tựa hồ cũng nhiễm lên đại đạo khí tức. Tại phá nát ở giữa, thành tựu ù ù đại đạo chi âm, đây cũng không phải là thường nhân có thể bắt được. Thế mà, đại đạo chi âm không thể nghe, đại đạo chi lực phá hoại lại thật sự địa hóa thành dư âm, hướng về bát hoang lục hợp khuyết tán ra. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động, sơn hà phá toái, phương viên mấy trăm vạn dặm, thiên trong vòng vạn dặm hết thảy đều dường như phá vỡ khô kéo xảo giống như bị vô tình trà đạp, phá hư, hủy diệt. Không được, bọn họ thế công quá mức khủng bố, nơi đây không nên ở lâu, lại lui. Giao chỉ thánh địa chư vị trưởng lão bị đối chiến hai người khí tức ép tới toàn thân run rẩy, không ngừng che chở giao chỉ bọn người hướng về nơi xa lùi lại. Trong phạm vi 10 triệu dặm sinh linh cơ hồ toàn bộ tử vong, hủy diệt. Diệp Trường Ca thần sắc lăng nhiên, có tiếp tục thi triển đại hoang tù thiên chỉ dự định. Thế mà thánh nhân sát thủ thế công trở nên càng thêm cường đại lên. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, khống chế cầu vồng thu hồi tấm đồng, sau đó lại hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Giết! Diệp Trường Ca không sợ chút nào. Đưa tay ở giữa đô thiên thần lôi buông xuống, 9981 đạo vạc nước to lôi đỉnh chi lực ù ù đánh tới. Thừa dịp thánh nhân sát thủ bị nhốt thời khắc, Diệp Trường Ca gần người tiến lên, lấy đế binh chống cự tấm đồng. Nhưng, cái kia vẹn vẹn chỉ là một cái toái phiến mà thôi. Lục đạo luân hồi quyền, giống như xé rách thương khung, mênh mông quyền ý thấu thể mà ra, rung động cả phiến thiên địa. Đây là lục đạo luân hồi chính thức quyền ý, một loại niềm tin vô địch. Rầm rầm rầm. Quyền ý, quyền thế kinh người. Cây mương thông cửu thiên thập địa, giống như một phương thế giới gia trì, để Diệp Trường Ca khí huyết bắt đầu lao nhanh. Trong thân thể kim sắc đạo văn càng là hiện ra. Ầm ầm. Trong chớp mắt, lục đạo luân hồi quyền hung hăng nện trung thánh nhân sát thủ. Chí tôn thánh thể phối hợp thần tượng chấn ngục kính, để Diệp Trường Ca thân thể cực điểm thăng hoa. Lục đạo luân hồi quyền uy lực càng sâu. Thánh nhân sát thủ gầm lên, nếu không phải tấm đồng hộ thân, sợ là sớm tại Diệp Trường Ca đế binh phía dưới vỡ nát. Dù là như thế, tiếp nhận lục đạo luân hồi quyền hắn vẫn như cũ bất giác dễ chịu. Trong thân thể thánh huyết vẩy khắp nửa cái bầu trời, thân thể cũng như vết rách đồng dạng. Khoảng cách tứ phân ngũ liệt vẹn vẹn kém một chút mà thôi. Đáng chết. Ta thế nhưng là thánh nhân A. Lúc này, thánh nhân sát thủ rốt cục cảm giác được sợ hãi. Tại tiếp tục như vậy lời nói, hắn thì phải chết ở chỗ này. Trong nhân thế bí thuật, thánh nhân sát thủ thân thể biến mất, ẩn nặc tại hư không bên trong. Muốn đi. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt tử mang lưu chuyển, hắn nhìn chính xác một cái phương hướng, phất tay vô xuống. Chí tôn cốt thần thông, thượng thương chi thủ. Giang giác. Phản phất bị tay kéo ra vết rách giống như. Trống không một chỗ không gian bỗng nhiên nát, từ đó ngã ra một cái chật vật bóng người. Đi chết đi. Diệp Trường Ca khí huyết ngút trời, thân thể hóa cầu vồng, lần nữa đuổi kịp sát thủ thánh nhân, lục đạo luân hồi quyền lần nữa hoanh ra. Ầm ầm. Lục đạo luân hồi khí tức lôi cuốn quyền đầu. Diệp Trường Ca quyền nứt thời không, đánh tới điên cuồng. Chết. Bước lui thánh nhân, Diệp Trường Ca sát ý lăng nhiên, chiến ý ngút trời. A. Sát thủ thánh nhân bị buộc đến phát cuồng, một tay đập tại trên trái tim, từ đó bước ra ba tâm huyết, liều chết tế luyện tại tiên đỉnh đồng khối phía trên. Theo thánh nhân tinh hoa nhất bộ phận tế luyện mà ra, tiên đỉnh đồng khối rốt cục thức tỉnh 1%. Trong lúc nhất thời, địa dung kim liên, đạo âm truyền sướng, đủ loại dị tượng phủ kín toàn bộ bầu trời đêm. Mặc dù chỉ là toái phiến, tuy nhiên vẹn vẹn thức tỉnh 1%, nhưng tiên khí cũng là tiên khí, một khi kích phát, chính là sơn băng địa liệt chi thế. Như tình huống như vậy, Diệp Trường Ca chỉ có thể mượn nhờ đế binh ngăn cản, đồng thời liều chết thôi động lục đạo luân hồi quyền. Đó là cái gì? Sớm đã thối lui đến ngoài vạn dặm mọi người mắt lộ chấn kinh. Chỉ thấy giờ phút này Diệp Trường Ca toàn thân kim quang lấp lóe, sau lưng phảng phất có 6 cái thiên địa tại phụ trầm. Một phương thiên địa vũ trụ dị tượng trải rộng ra, đem 6 đạo thiên địa thâu tóm. Diệp Trường Ca hóa thành cái kia phương thiên địa quân vương, lấy lục đạo luân hồi quyền diễn hóa chư thiên vạn pháp, phối hợp đế binh cùng một chỗ trấn áp thánh nhân. Trường Ca cái kia bộ quyền pháp, tựa hồ cùng thánh thể sinh ra liên hệ. Giao chỉ trước hết minh ngộ tới. Nàng giống như Diệp Trường Ca thân phụ thánh thể, đối lục đạo luân hồi quyền tán phát khí tức tốt nhất cảm giác. Quyền này ý. Thật sự là quá kinh khủng. A. Thánh nhân sát thủ phát ra một trận gào rú, tinh huyết nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn, tiên đỉnh đồng khối lần nữa rơi vào yên lặng. Có lẽ là phát giác được chính mình đã không cách nào đào thoát. Hắn thôi động sau cùng lực lượng hướng về Diệp Trường Ca tiến lên. Liều mạng. Thế mà, gắn liền với thời gian đã vãn. Diệp Trường Ca giống như thần vương thân gần 9 ngày giống như, khí thế ngập trời. Cùng nói đây là hắn chiến ý thể hiện, nói là bản năng phóng thích ngược lại càng thêm chuẩn xác một số. Hắn Diệp Trường Ca chính là muốn cử thế vô địch. Giết. Việc đã đến nước này, chỉ có ngươi chết ta sống. Lục đạo luân hồi quyền. Theo trong khoảng thời gian này không ngừng chiến đấu. Diệp Trường Ca đối lục đạo luân hồi quyền càng phát ra lý giải. Mỗi một quyền bên trong, đều bị hắn có càng nhiều lĩnh ngộ. Thánh nhân. Quả thật là khối không tệ đá mài đao. Diệp Trường Ca ánh mắt lưu chuyển. Đồng thời, vô thượng bí pháp bí chữ giai tùy tâm phát động, chiến lực trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Ầm 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 oanh. Lại là mười mấy quyền đánh ra, cái kia cũ quanh quẩn ở trong lòng quyền ý rốt cục nổ tung. Thánh nhân ngăn cản không nổi, liều chết thôi động tấm đồng, thế mà đế binh lấp lóe, trực tiếp đem đánh bay, người càng là lần nữa máu vẩy trời cao. Diệp Trường Ca mất đi loại kia cộng minh, máu trong cơ thể không còn cuồng bạo. Thánh thể kim quang dần dần ảm đạm xuống. Đáng tiếc. Diệp Trường Ca trong lòng tự nói, như là vừa vặn loại kia trạng thái lại tiếp tục thời gian một nén nhang, hắn tu vi chắc chắn lại lên một cái bậc thang. A. Giết. Giết giết giết. Nơi xa sát thủ thánh nhân còn đang thét gào, hắn thân thể đã vỡ vụn lạnh. Cơ hồ đã triệt để nứt ra. Nhưng, thánh nhân thực dễ dàng như vậy thì chết. Nên kết thúc. Diệp Trường Ca tập trung ý chí, trong mắt có hơi lạnh tỏa ra. Lục đạo. Luân hồi. Ầm ầm. Thiên địa tịch liêu, toàn bộ tinh không đều biến đến ảm đạm, tại mờ nhạt dưới ánh trăng, sát thủ thánh nhân thân thể biến đến cứng ngắc. Một trận gió thổi qua, hắn huyết nhục liền theo gió tản ra. Sát thủ thánh nhân, hình thần đều diện. Chương 153, ba vị thánh nhân vẫn lạc. Phúc. Thánh nhân sát thủ một điểm cuối cùng sinh cơ tại đô thiên thần lôi cùng lục đạo luân hồi quyền giáp công bên trong biến mất hầu như không còn. Giờ khắc này, thiên địa gào thét, đêm tối phía dưới bay lên mưa máu. Trăng sáng bị nhuộm đỏ, ngôi sao đều mất đi sắc thái. Đây là pháp tắc cùng đại đạo rên rỉ, là một tôn thánh nhân vẫn lạc sau. Thiên địa bản nguyên đang ai thán cùng tiếc hận. Hôn trướng. Khoảng cách giao trì thánh địa 100 triệu vạn lý sơn hà xa một chỗ một không gian bên trong. Nhân thế gian người cầm quyền, Minh chủ giận dữ đập nát tay trung thánh nhân xương sọ chén rượu. Hắn muốn rách cả mí mắt, thông qua bí pháp cảm giác được một tôn nhân thế gian thánh nhân vẫn lạc. Là ai? Là ai sao mà to gan như vậy, dám can đảm giết ta nhân thế gian sát thủ thánh nhân? Nộ hống tại dị không gian bên trong quanh quẩn, suýt nữa chấn vỡ thế giới ở giữa bình chướng. Giữa thiên địa, bị tinh hồng phủ kín. Toàn bộ tiên võ đại lục cảnh ban đêm đều hóa thành đỏ thẫm, quỷ quệt mà thảm đạm, mang theo thâm nhập cốt tủy bi thương ý vị. Giờ khắc này, toàn bộ tiên võ đại lục, vô luận là ai, vô luận đang làm cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu đến, nhìn qua cái này thiên khốc giống như tận thế cảnh tượng. Đây là thánh nhân vẫn lạc, lại có thánh nhân vẫn lạc. Cái này sao có thể? Lần này dị tượng so với lần trước Thái Sơ thánh chủ đánh giết thánh nhân còn muốn bi thương, chẳng lẽ là một vị thành danh đã lâu thánh nhân về coi tiên? Không ít người sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên gặp phải như thế một lần. Cái gì là thánh nhân? Cửu thiên thập địa, duy ta độc tôn. Tuy nhiên 980 không phải tu sĩ mạnh nhất. Nhưng nhân vật như vậy, vạn năm đều chưa chắc sẽ vẫn lạc một vị. Mà trong khoảng thời gian này, vậy mà tiếp liền phát sinh nhiều lần. Không hề nghi ngờ, coi như đêm tối bao phủ tiên võ đại lục, vẫn như trước không cách nào ngăn chặn giờ phút này toàn bộ thế giới sôi trào. Đến tột cùng là vị nào thánh nhân vẫn lạc? Mà đánh giết thánh nhân, là ai? Giống như ngoại giới. Giao chỉ thánh địa bên trong, vô số đệ tử, trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Thậm chí bởi vì ngay tại thánh nhân vẫn lạc phụ cận, bọn họ cảm thụ, so với ngoại giới người càng thêm mãnh liệt. Mà tại giao chỉ thánh địa ở mép, Kim Sĩ Bằng Vương, Tiểu Giao Vương cùng Khổng Đằng ba vị yêu tộc thiên kiêu đứng tại một chỗ, đều là trầm mặc không nói. Các ngươi cũng cảm nhận được. Qua thật lâu, Tiểu Bằng Vương rốt cục không kiên trì nổi nói, hắn khí tức. Diệp huynh trước đó khí thế, đã cùng thánh nhân tương xứng, chỉ là... Khổng Đằng hai mắt hiện ra kim quang, ngữ khí hơi có chút run rẩy. Đại năng phản giết thánh nhân, nghĩ như thế nào đều quá mức kinh hãi thế tục điểm. Hoặc là... chỉ là trùng hợp. Có khắc cường giả tại chúng ta rời đi về sau gia nhập chiến cục, cũng chẳng giết thánh nhân. Tiểu Giao Vương ảo ảo cười nói, đây chính là thánh nhân vẫn lạc dị tượng, Diệp huynh cho dù cường đại hơn nữa, hắn chân năng lại 16 tuổi tuổi tác, thì chém giết một tôn thánh nhân sao? Chân tướng như thế nào, chúng ta đi nhìn một chút, tự nhiên là biết được. Chân trời truyền đến hắn người thanh âm, Tiểu Bằng Vương tam người theo tiếng kêu nhìn lại. Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Hạ Giật Minh cùng ba vị hoàng tử. Nhân tộc cơ hồ sở hữu thiên kiêu giờ phút này tề tụ. Mên ngông quần quận địa rơi xuống yêu tộc thiên kiêu nhóm chung quanh. Vô luận phải hay không phải, thánh nhân thì vẫn lạc tại giao trì thánh địa bên ngoài, kinh thiên động địa như vậy sự tình, chắc hẳn chư vị không có lý do gì không tiến đi nhìn qua. Hạ Giật Danh từ trong đám người đi ra nói. Lời này ngược lại là có lý, chúng ta liền cùng đi xem đi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khẳng định gật đầu. Cho dù nhân tộc địa thiên kiêu ngạo nhóm không xuất hiện, hắn cũng đã quyết định muốn đi cái này thánh nhân vẫn lạc chi địa đi tới một lần. Trong lúc nhất thời mọi người nếu không nói, ào ào hóa thành thần hồng, dựa vào giữa thiên địa cảm ứng, hướng về trung tâm chiến trường bay đi. Theo cách thánh nhân vẫn lạc chi địa càng phát ra tới gần, mọi người dần dần phát hiện một số manh mối. Tại vùng thế giới kia ở giữa, có một đoàn đỏ thấm hình người đang giải thể. Đó là bị đánh tan thánh nhân, đang tiến hành sau cùng kết thúc. Ô ô, bên trong thiên địa, âm phong trận trận, như khóc như báo, như đoán niệm như mộ, mang theo vũ trụ đối thánh nhân vẫn lạc bi ý. Ở nơi đó, đó là Diệp huynh. Mọi người rốt cục nhìn đến càng nhiều chi tiết. Tại thánh nhân di hải lân cận, có nam tử yên tĩnh đứng thẳng hư không. Một bộ áo trắng như tuyết, như thác nước tóc đen đến eo, gió nhẹ thổi qua, giống như tiên dáng trần. Thật sự là Diệp Trường Ca giết cái kia tôn thánh nhân. Đông đảo thiên kiêu toàn thân run lên. Dù là trên đường đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng làm sự thật bày tại bọn họ trước mắt thời điểm. Bọn này thiên chi con cưng nội tâm hung hăng run rẩy xuống. Đây chính là thánh nhân a. Tiên đài 4 tầng cường giả. Vậy mà nói giết liền bị giết, vẫn là bị một tên đại năng chính diện đánh giết. Cái này thánh nhân cái kia biệt khuất đến mức nào? Diệp Trường Ca lại đến tột cùng mạnh đến mức nào? Thế gian này, đã ngăn cản không Diệp huynh quật khởi. Rất nhiều ngày kiêu ngạo trong lòng, đều xuất hiện dạng này một tiếng cảm khái. Quý huynh, Giang huynh, Bàng huynh, chư vị. Phát giác được có người tới gần, Diệp Trường Ca bất động thanh sắc, cầm trong tay tấm đồng cất kỹ. Diệp huynh. Ngươi thật giết một tôn thánh nhân. Nhan Như Ngọc theo một phương hướng khác bay tới. Giờ phút này vị này yêu tộc công chúa cũng không đoái hoài tới cùng Diệp Trường Ca tức giận. Chỉ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy Diệp Trường Ca sau lưng thánh nhân thân thể tàn phế. Diệp Trường Ca cười nhạt một tiếng, đôi mắt hơi hơi phía dưới liếc, nhân thế gian sát thủ, cho dù thánh nhân lại như thế nào. Chỉ là phí chút sức lực thôi. Công tử. Ngay tại lúc đó, Giao Chỉ thánh địa các trưởng lão cũng che chở Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, Phong Hoàng bọn người hồi ở đây. Chiến đấu trước đó, Nhan Như Ngọc, Giao Chỉ các loại một đám nữ tử cùng Giao Chỉ các trưởng lão cách Diệp Trường Ca lớn nhất. Nhưng về sau chiến đấu càng đánh càng liệt, bức bách đến mọi người không thể không hết sức lùi lại. Mà đợi đến chiến đấu kết thúc, Nhan Như Ngọc bằng vào bí bảo thôi động, trước một bước đến, người khác cũng vẹn vẹn vãn nửa bước. Trường Ca, ngươi không sao chứ? Khống chế cầu vồng đi vào Diệp Trường Ca bên người, Giao Chỉ tỉ mỉ đánh giá sau đó. Nàng giờ phút này bộ dáng, cái kia còn có cao cao tại thượng Giao Chỉ thánh nữ bộ dáng. Hoàn toàn là một bộ thê tử lo lắng trượng phu biểu lộ. Nhan tiên tử, ngươi làm sao? Khi nhìn đến Diệp Trường Ca không có thu đến bất cứ thương tổn gì về sau, Giao Chỉ rốt cục thật dài địa đưa một hơi. Con mắt nhìn qua liếc về bên cạnh Nhan Như Ngọc lại ngây ngốc địa đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thực không chống chân là Nhan Như Ngọc, nhân yêu hai tộc thiên kiêu nhóm giờ phút này cơ hồ tất cả đều đứng chết chân tại chỗ, bọn họ đều bị Diệp Trường Ca thực lực chấn kinh đến. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tiểu Bằng Vương. Vị này có thể xưng chiến cuồng nhiệt người giờ phút này nhìn về phía Diệp Trường Ca ánh mắt, không có e ngại, không có ghen ghét, có chỉ là nồng đậm chiến ý. Theo trong mọi người đi ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Khai bắt đầu điều động toàn thân khí thế, Diệp huynh, ta muốn cùng ngươi một. Và anh. Tiểu Bằng Vương lời còn chưa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận bạo hưởng. Ngay sau đó, âm phong tăng lên, lại một trận mưa máu từ trên trời giáng xuống. Đây là... lại có thánh nhân vẫn lạc. Mọi người tại đây thần sắc đều là một biến. Diệp Trường Ca đã sớm lòng có cảm giác, hắn ngước đầu nhìn lên thương khung, trong con ngươi có tử mang lưu chuyển. Trong chớp mắt dòm ra vô tận tầng mây, Diệp Trường Ca thấy rõ Giao Chỉ thánh chủ sừng sững tại vực ngoại chiến trường. Trong tay cầm cái kia thánh nhân sát thủ thi thể. Vâng! Gần như không phân tuần tự, tại Giao Chỉ thánh chủ cách đó không xa. Người thứ ba sát thủ thánh nhân, cũng tại Giao Chỉ chư vị thái thượng trưởng lao vây giết phía dưới, thân tử đạo tiêu. Đến tận đây, nhân thế gian phái tới Giao Chỉ tất cả sát thủ, tất cả đều chết. Chương 154, ba vị thánh nhân thủ cấp, một món lễ lớn. Thiên địa kêu khóc, tại vì ba vị thánh nhân vẫn lạc mà bi ai. Nhân thế gian ba vị thánh nhân cấp bậc sát thủ vẫn lạc. Minh chủ tức giận không thôi. Trường Ca, chém xuống cái kia tặc tử thủ cấp, đi cho phong tộc đưa đi một phần đại lễ. Giao Chỉ thánh chủ từ trời rơi xuống, trong tay dẫn theo thánh người thi thể, vốn là nữ tử nàng giờ phút này lại tràn ngập sát phạt chi khí. Ừm. Diệp Trường Ca gật đầu, nhẹ nhõm chém xuống thân thể sau thánh nhân thủ cấp. Dùng pháp lực kéo lên, đưa đến Giao Chỉ thánh chủ trước mặt. Tuy nhiên nhân thế gian đến đây cũng không phải tới ám sát Diệp Trường Ca. Nhưng, phong tộc cùng nhân thế ở giữa sự tình Giao Chỉ thánh chủ hết sức rõ ràng. Thánh chủ, còn có chúng ta. Chân trời chuyển đến thanh âm. Giao Chỉ mấy vị thái thượng trưởng lão xuất hiện. Cầm đầu đại trưởng lão trong tay dẫn theo, chính là vị thứ ba nhân thế gian thánh nhân thủ cấp. Tốt. Giao Chỉ thánh chủ cánh tay một hồi, hai cái đầu hào hào bay về phía đại trưởng lão. Tính cả hắn sát thủ đầu lâu cùng một chỗ, thật tốt bao giả bộ một chút. Phái người đưa đến phong tộc đi. Cẩn tuân thánh chủ chi mệnh. Chư vị trưởng lão cung kính nói. Ngay sau đó, Giao Chỉ thánh chủ thỏa mãn nhìn xem Diệp Trường Ca. Ngay sau đó cũng không dừng lại, hóa thành một đạo thần hồng biến mất trong mắt mọi người. Chúng ta cũng trở về đi. Diệp Trường Ca mỉm cười, đi vào Giao Chỉ, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng ba người trước mặt. Dẫn đầu hướng về thánh địa bay đi. Còn lại nhân tộc thiên kiêu liếc nhau, sau đó liền theo sau. Giao Chỉ thịnh hội bắt đầu. Lại thêm hiện ở loại tình huống này. Theo Diệp Trường Ca tiến về Giao Chỉ thánh địa, là chính xác lựa chọn. Kim Sĩ Bằng Vương theo sau. Diệp huynh chờ một lát. Ngày sau, có là thời gian. Diệp Trường Ca tự nhiên biết Kim Sĩ Bằng Vương ý nghĩ. Trả lời một câu về sau, tốc độ không giảm chút nào. Mang theo chúng nữ bọn người, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Hôm sau. Sáng sớm, trời trong gió nhẹ. Phong tộc tộc địa. Tộc trưởng, đây là Giao Chỉ thánh địa trong đêm đưa tới. Nói là Giao Chỉ thánh chủ đưa cho phong tộc một điểm nho nhỏ tâm ý. Hai tên hạ nhân giơ lên một phương hòm gỗ đi vào đại sảnh, chỉ thấy cái kia hòm gỗ tỏa ra ánh sáng lung linh, đúng là dùng ngàn năm linh mục chế tác mà thành. Phía trên còn khảm nạm dạ minh châu 12 khỏa, nguyên thạch 12 khỏa, ngọc thạch 12 khỏa, mặc dù đều không phải là chân quý nhất chi vật, có thể giá trị vẫn như cũ không ít. Rất hiển nhiên, đây là một phần đại đại lễ. Ừm. Phong tộc tộc trưởng lông mày nhíu lại. Giao Chỉ thánh địa cùng Thái Sơ thánh địa quan hệ thông gia, vốn nên cùng tiến cùng lui, làm sao lại ở thời điểm này đưa tộc ta đại lễ? Tộc trưởng chẳng lẽ quên, trên đời này nào có vĩnh vết bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Phong tộc một vị lớn lên nói ra. Một bộ nhìn phá thế gian vạn sự thần sắc. Chắc hẳn, Giao Chỉ thánh địa nhất định là coi trọng tộc ta cùng nhân thế gian quan hệ. lo lắng các nàng thánh nữ ra chuyện, lúc này mới sai người đưa lên lễ đến, chờ mong cùng ta tộc chữa trị quan hệ. Lời vừa nói ra, hắn phong tộc tộc nhân mắt sáng lên. Tam trưởng lão nói không sai, giao chỉ thánh địa nhất định là sợ ta phong tộc, không thể không hạ mình. Tộc trưởng, đây chính là ta phong tộc kỳ ngộ, nếu là vận hành thỏa đáng, để giao chỉ thánh địa cải ta quy chính, cùng ta tộc kết minh, ta phong tộc hôm nay chi khốn cảnh, tất cả đều sẽ thành xem qua mây khói a. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lấy tam trưởng lão cầm đầu mấy người phía trên ào ào nói ra. Nhìn như thế, rõ ràng ăn chết giao trì thánh địa tặng lễ là vì chữa trị quan hệ, trong bóng tối thông khí. Phong tộc tộc trưởng cũng bị tam trưởng lão bọn người nói động, sắc mặt hơi hơi nổi lên ánh sáng, nhưng chung quy là nhất tộc chi trưởng, trước hết tỉnh táo lại. Làm gì đoán đến đoán đi, đem mở dương ra, xem xét liền biết rõ. Không tệ. Tam trưởng lão vội vàng nói, tộc trưởng nói không sai. Nhanh, đem mở dương ra, để cho chúng ta nhìn xem. Giao trì thánh địa đến cùng đưa tới cái gì? Một tên phong tộc tộc nhân đi lên phía trước, đem mở dương ra. Phong tộc tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão hào hào nhìn sang. Làm mở dương ra trong nháy mắt. Cái gì? Không chỉ là người nào trước hết hô quát lên. Nhất thời rơi vào ầm ĩ khắp trốn bên trong. Chư vị trưởng lão sắc mặt không ngừng biến hóa, âm trầm bất định. Phong tộc tộc trưởng sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Một đôi âm trầm hai mắt nhìn chằm chằm trong dương cái kia một đống thủ cấp. Đây chính là ngươi nói đến từ giao trì lấy lòng. Không biết qua bao lâu, phong tộc tộc trưởng rốt cục lên tiếng. Nhất trưởng đem tam trưởng lão đánh bay ra ngoài. Tiên đài 4 tầng thánh nhân tu vi, lại trực tiếp bị phong tộc tộc trưởng trực tiếp đánh bay. Cái gì? Lại là một tiếng kinh hô. Phong tộc tộc trưởng không kiên nhẫn quay đầu gầm thét, ồn ào cái gì? Tộc trưởng. Một tên phong tộc tộc nhân rỗi ra run run rẩy rẩy ngón tay chỉ hòm gỗ. Thánh. Thánh nhân bài. Đó là thánh nhân thủ cấp. Phong tộc tộc trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy hòm gỗ bên trong, tại một đống bán thánh đầu lâu bên trong, còn lẫn vào ba khỏa thánh nhân sướng sọ. Trong nháy mắt, phong tộc tộc trưởng liền nghĩ đến đêm qua trời khóc dị tượng. Là giao trì thánh địa người giết ba tôn thánh nhân. Ngắn ngủi nửa ngày. Giao trì thánh địa liên tục đánh giết ba vị thánh nhân tin tức liền từ phong tộc truyền ra. Nhất thời toàn bộ tiên võ đại lục lần nữa sôi trào. Phong tộc, thay bản thánh chủ hướng nhân thế gian tiện thể nhắn. Bọn họ như tiếp tục ngấp nghé thánh địa thần thạch, đến đây ăn cắp, ta giao chỉ thánh địa chắc chắn cùng khai chiến. Theo sát phong tộc tin tức, giao chỉ thánh chủ càng là lên tiếng. Tiên võ đại lục biến đến càng thêm náo nhiệt. Vô số tu sĩ cũng không nghĩ tới, trước đó Thái Sơ thánh địa mới đưa một nhóm người thế gian sát thủ đầu lâu cho phong tộc. Sau đó, giao chỉ thánh địa cũng là như thế. Mà lại, theo phong cách hành sự đến xem, giao chỉ thánh địa cùng Thái Sơ thánh địa làm được giống như lúc. Rõ ràng. Không canh chừng tộc cùng nhân thế gian để vào mắt. Ta tử phủ thánh địa chống đỡ Thái Sơ thánh địa cùng giao trì thánh địa. Sau đó, tử phủ thánh chủ cũng theo phát ra tiếng. Gió này tộc cũng thật, vậy mà tìm nhân thế gian đi ám sát Diệp Trường Ca. Đúng vậy à, đây chính là Thái Sơ thánh tử à, không chỉ có như thế, giao trì thánh địa cùng tử phủ thánh địa thánh nữ đều cùng Diệp Trường Ca có hôn ước à. Vô số tu sĩ lẫn nhau thảo luận. Luôn luận gần như nghiêng về một phía, dường như đều đoán được một cái hoang cổ thế gia vẫn lạc. Thế mà sự tình còn chưa kết thúc. Một tin tức đống nhiên theo giao trì thánh địa lan truyền nhanh chóng, như một bầu nước lạnh tưới vào tiên võ đại lục cái này chảo dầu sôi bên trong. Cái gì? Nhân thế gian ba tôn thánh nhân, có một tôn là Thái Sơ thánh tử chém giết. Đại năng chạm giết thánh nhân. Cái này sao có thể? Đây chính là thánh thể chỗ kinh khủng sao. Vượt ngang hai đại cảnh giới, vậy mà nhẹ nhõm chém giết một tôn thánh nhân. Uy áp vạn cổ, thế đắp cùng thế hệ. Tương lai tiên võ đại lục. Chắc chắn là Thái Sơ thánh tử một người sân khấu a. Vô số người khiếp sợ không thôi, lại may mắn không thôi, ào ào cảm thấy mình chứng kiến một cái đại thế đến. Mà liên tại cỗ này sôi động trong không khí. Hai ngày thời gian thoáng qua mà qua, càng nhiều thế lực tụ tập giao trì thánh địa. Giao trì thịnh hội. Khi ban ngày tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến, tại đông đảo thế lực chú ý, chính thức bắt đầu. Chương 155, Tổ Sơn chi mê. Giao trì thịnh hội. Vô luận đặt ở thời đại nào, đều là toàn bộ tiên võ đại lục thịnh thế. Theo chín đạo chuông tiếng vang lên, toàn bộ giao trì cũng bắt đầu vận chuyển. Tông môn mở rộng, nên đón tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, tiên võ đại lục khắp nơi mây tuôn ra, cường đại tán tu, ẩn sĩ hào hào hiện thân, đến đây tham dự. Trừ cái đó ra, lần này giao trì thịnh hội lại cùng trước kia có chút khác biệt. Bởi vì tin tức sớm đã truyền ra, thịnh hội về sau, còn có kỳ thạch đấu giá, như thế lại dẫn tới một đám đặc thù nhân sĩ. Giao trì trong cung điện. Vàng son lộng lẫy, linh cầm cùng tiên nữ cùng múa, váy trắng phiêu nhiên, sớm đến người, phảng phất giống như thân ở trong tiên cảnh. Từng chương bàn bạch ngọc xả ra trình tề, phía trên phủ đầy sơn hào hải vị món ngon, đếm không hết tu sĩ ở bên trong đi lại. Có thể tới chỗ này người, không thể nghi ngờ không phải tiên võ đại lục ra sân tên đã lâu cường giả. Cùng các đại thế lực thanh niên tài tuấn. Giao chỉ thịnh hội, mỗi ngàn năm tổ chức một lần, mời các đại thế lực, cũng không biết lần này, đều sẽ có người nào trước tới tham gia. Có người tại cùng hảo hữu bắt chuyện. Nhìn tới người còn chưa tới đủ, trừ giao chỉ, ai biết toàn bộ bảng danh sách. Đông hoang tuổi trẻ tài tuấn toàn bộ đến, yêu tộc cũng có bốn vị sớm tại mấy ngày trước liền tới đến. Yêu tộc bốn vị. Sau một khắc, chân trời liền có thần hồng bay tới. Đến. Nhan Như Ngọc, Tiểu Bằng Vương, vì ngăn ngừa lần nữa bị tố cáo, thì dùng cái này, chờ chút đem phía trước toàn bộ đổi, Tiểu Giao Vương, còn có Lỗ Đằng. Đông hoang có tiềm lực nhất bốn tiên tiêu. Nhan Tiên Tử, Bàng Huynh, Giao Huynh, Khổng Huynh. Trong hội trường có người phi lên, tiến về nghênh đón. Đó là Quý Gia Thần Vương. Có người nhận ra người. Quý Huynh. Nhan Như Ngọc bọn người chắp tay hoàn lễ. Không bao lâu lại có người khác chạy đến. Khương Nhất Phi, Lâm Đạo Nhất, Nguyên Tử Khiên, Tống Thánh Kiệt, Thượng Văn Lâm, Giản Chính Sơ bọn người. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian. Cơ hồ tất cả các đại thế lực thiên kiêu đã tụ tập. Mọi người giữa lẫn nhau đã sớm nhận biết, cũng không có cái gì lạnh nhạt cảm giác. Chỉ có Tiểu Bằng Vương, một bên uống rượu, một bên con mắt màu vàng nóng bốn phía liếc nhìn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thái Sơ Thánh Địa, Liêu Hạ Tuyền đến. Lại là một trận ồn ào. Chân trời mấy đạo thần hồng rơi xuống. Hiện hiện bóng người, chính là lấy Liêu Hạ Tuyền cầm đầu một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Mọi người lần nữa đứng dậy nên đón. Liêu Tiên Tử, xin hỏi Diệp Huynh ở đâu? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi vào Liêu Hạ Tuyền trước mặt, toàn thân chiến ý lăng nhiên. Thấy tình cảnh này, chung quanh người hào hào trong lòng hơi động. Tiểu Bằng Vương từ trước đến nay hiếu chiến, chẳng lẽ hắn muốn tại giao chỉ thịnh hội phía trên cùng Thái Sơ Thánh Tử tái chiến một trận? Thái Sơ Thánh Tử thân phụ thánh thể. Mấy ngày trước đây càng là chạm giết thánh nhân. Uy áp đương đại vô địch thủ, như chiến tích này, Tiểu Bằng Vương cũng dám đi khiêu chiến. Khó nói, lần trước Tiểu Bằng Vương cùng Thái Sơ Thánh Tử nhất chiến, nghe nói đánh tới Nhật Nguyệt vô quang, cuối cùng vẫn bại, hôm nay thời gian dài như vậy đi qua, Tiểu Bằng Vương hôm nay đã đột phá đến tiên đài nhất trọng tiên. Thực ta càng muốn nhìn hơn thánh thể cùng thần thể chiến đấu. Không nhìn người chung quanh nghị luận. Liêu Hạ Tuyền cười nhạt mở miệng nói, đại sư huynh hai ngày trước sau khi chiến đấu liền bắt đầu bế quan, chỉ nói sẽ ở hôm nay xuất quan. Ngay sau đó, Tử Hán Nhu, Vân Hoàng cùng Giao Chỉ mọi người hào hào đến đây. Quả nhiên, không đến nửa nén hương thời gian. Giao Chỉ thánh địa một chỗ liền có một cỗ kinh thiên khí thế xông phá chân trời. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một người thân thể mặc đồ trắng cầm bào, chân đạp hư không, tóc dài theo gió bay múa, phảng phất tiên vương hạ phàm. Đại sư huynh, Trường Ca, Giao Chỉ, Liễu Hạ Tuyền, Tử Tích Nhu, Vân Hoàng dẫn đầu hướng về đạo thân ảnh kia bay đi. Sau lưng còn theo Thái Sơ Thánh Địa mọi người. Ngươi lại mạnh lên. Ừm, nhiều một ít cảm ngộ. Diệp Trường Ca mỉm cười. Cùng thánh nhân chiến đấu, để hắn cảm xúc rất nhiều. Lần bế quan này mặc dù không có để hắn trực tiếp đột phá. Nhưng khoảng cách tiên đài tam trọng thiên trảm đạo lại gần một bước. Diệp Trường Ca xuất hiện, mọi người tại đây hào hào đứng dậy. Diệp Huynh. Chư vị. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Ánh mắt trong đám người đảo qua một lần. Bốn vị hoàng tử, vậy mà một vị đều còn chưa tới. Không đăng theo trước mọi người được, nghe vậy lúc này mỉm cười. Diệp huynh không cần kinh ngạc, nghe nói gần đây Trung Châu Tổ Sơn có điểm lành chi khí dâng lên, trong núi ẩn ẩn có tiếng chuông truyền ra, lao đầu tử nhà ta đều bị kinh động. Dù sao cũng là tại Trung Châu, bốn đại hoàng tử sớm tại hôm qua liền bị trong tộc trưởng bối triệu hồi, giờ phút này đoán chừng đều đang đi tới tổ đường núi phía trên. Lại có việc này. Rất hiển nhiên, Không đăng nói chuyện này rất nhiều tu sĩ cũng không biết. Tổ Sơn, Trung Châu một chỗ cấm khu. Đây chính là sinh mệnh cấm khu một trong A. Nghe đồn có đang ngủ say thượng cổ chi tộc. Tổ Sơn dị biến. Hạ giật danh bốn người ngàn năm một lần giao trì thịnh hội đều muốn để xuống. Đi suốt đêm hồi Trung Châu, cái này Tổ Sơn bên trong, chẳng lẽ có cái gì thần vật xuất thế? Sợ thật sự là như thế, ta hôm nay cũng nhận được tin tức. Nguyên bản định tham gia giao trì thịnh hội trong tộc trưởng lão, tất cả đều cải biến hành trình, trong đêm vượt qua hư không, đi Trung Châu. Khương Nhất Phi mở miệng nói ra. Nhất thời. Tất cả tu sĩ, thế lực đều chấn động. Chợt phát hiện cổ thế gia cùng một số đại thế lực đều đã hành động. Mà căn cứ khác phương diện tin tức, có vẻ như Tây Bắc Nam ba hoang thế lực cũng là huy động toàn bộ lực lượng, ào ào hướng về Trung Châu tụ tập. Trong lúc mơ hồ, tiên võ đại lục tựa hồ xuất hiện hai đại không giống bình thường sự tình. Một cái là giao trì trong thánh địa thần bí Nguyên Thạch. một cái khác tại Trung Châu. Tiên võ đại lục số một số hai đại thế lực ào ào tụ tập ở này. Sau cùng hội dẫn phát ra như thế nào dung chuyển? Tổ Sơn, đây chính là sinh mệnh cấm khu A. Đại sư huynh, ngươi làm sao? Liêu Hạ Tuyền nhìn về phía Diệp Trường Ca. Liên quan tới Tổ Sơn tin tức xuất hiện về sau. Diệp Trường Ca vẫn không nói một lời. Ta không sao. Diệp Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu, theo nghe đến Trung Châu Tổ Sơn cái tên này lên, Diệp Trường Ca liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Sư Tôn có nói gì hay không? Ngày hôm trước, Thánh Chủ mang theo 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão, 10 vị Bàn Thánh, Dư Cường người một số, cũng đi Trung Châu. Trước khi đi, hắn cho chúng ta truyền tin, để cho chúng ta tiếp tục tham gia giao trì thịnh hội, phải tất yếu đem khối kia nguyên thạch mang về Thánh Địa đi. Vậy liền theo từ Sư Tôn chi ngôn đi. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay. Trung Châu Tổ Sơn, bên trong có càn khôn, ẩn chứa đại đế bí mật. Cho dù tiên võ đại lục thế lực đủ 4.5 ra, cũng không có khả năng tùy tiện để lộ. Bởi vậy Diệp Trường Ca cũng không nóng nảy. Đợi đến giao trì thánh địa kết thúc, lại chạy tới Trung Châu cũng không muộn. Trong lòng có quyết định, Diệp Trường Ca chợt thấy khỏe mắt liếc qua bị cản, một cái bóng người vàng nóng đông nhiên đập vào mi mắt. Kim Sĩ Bằng Vương. Vị này chiến si trong mắt chứa tinh quang, từng bước một tới gần Diệp Trường Ca, chung quanh người hào hào nhượng bộ. Diệp huynh, Bàng huynh. Diệp Trường Ca ý vị thâm trường nhìn về phía Tiểu Bàng Vương, hắn đương nhiên sau khi biết người có ý tứ gì. Ngươi biết ta hôm nay thực lực, coi là thật lại muốn cùng ta đánh một trận. Không chiến không nhanh. Tiểu Bàng Vương lời ít mà ý nhiều, không có chút nào sợ hãi thần sắc. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh liền ép tới phổ thông tu sĩ không thở nổi. Thiên địa cũng bắt đầu vì đó run rẩy. Rất nhanh, đợi đến khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, Tiểu Bàng Vương mở miệng hét lớn. Khí thôn sơn hà. Diệp huynh, đến chiến. Chương 156, tái chiến Bằng Vương. Diệp huynh, đến chiến. Trên 9 tầng trời, Tiểu Bằng Vương tóc vàng bay múa, đôi mắt dần dần băng lãnh, chiến ý dạt dào. Tiên đài nhất trọng thiên, bán bộ đại năng. Hiện tại, rốt cục có người phát giác được Tiểu Bằng Vương thực lực tu vi. Làm sao có thể? Hắn đoạn thời gian trước không phải là Hóa Long cửu biến đỉnh phong sao? Lúc nào đột phá? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thiên tư chắc tuyệt. Thiên Bằng chân thân thân thể vô song, có thể so với thánh thể thân thể, hôm nay lại bước vào tiên đài cảnh giới, thực lực chỉ sợ càng khủng bố hơn. Rất nhiều tu sĩ khiếp sợ. Ông! Lại là một cơn chấn động truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thiếu niên áo trắng dẫm đạp hư không mà lên, hắn ôn tồn lễ độ, tay áo tung bay, như trích tiên độc lập với thế. Tiên đài tầng 2. Phía dưới mọi người lại là giật mình, đã sớm nghe nói Thái Sơ Thánh Tử đột phá đến tiên đài tầng 2. Thành tựu đại năng đạo quả, có thể nghịch chiến thánh nhân. Thế mà, nghe nói là nghe nói. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, Diệp Trường Ca không hổ là tuyệt thế thiên tiêu. Giao trì thịnh hội tổ chức khó được, đã bằng huynh môn chiến, đi đạo tràng như thế nào? Chính hợp ý ta. Giao trì đạo tràng, thiết lập ở một chỗ trên đỉnh núi. Nơi đây quần phong đứng vững, cổ thụ đào đào, cách đó không xa một luyện ngân hà thác nước, rủ xuống 3.000 thước. Hai đạo thần hồng bay ra, lộ ra trắng nhợt một kim hai đạo nhân ảnh. Diệp Trường Ca tay kết pháp quyết. Nhất thời thiên địa không ánh sáng, bị một cỗ cường đại lập trường trói buộc. Cả ngọn núi đều dường như bị áp xúc giống như. Oanh. Đột nhiên, thác nước đình chỉ chảy xuôi, như thác nước màu bạc đồng dạng treo ở ngọn núi phía trên. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Quan chiến tu sĩ chỉ cảm thấy một trận khí thế khủng bố truyền đến. Cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống uy áp thật sự là quá áp lực. Ầm ầm. Sau một khắc, thác nước một lần nữa hạ lạc. Dường như trước đó hết thể cũng chỉ là ảo giác mà cùng thác nước cùng nhau rơi xuống, còn có Diệp Trường Ca tu vi khí tức. Tiểu Bằng Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Trường Ca. Giờ phút này sau đó tu vi, chỉ có tiên đài nhất trọng thiên. Ta đã đối với mình tạo nên phong ấn, đem tu vi áp chế đến giống như bằng huynh tu vi. Diệp Trường Ca khí thôn sơn hà, ngôn ngữ len ken như sắt. Đã muốn tỉ thí, vậy sẽ phải tỉ thí công bình. Đồng giai vô địch, Diệp Trường Ca có cái này tự tin. Kể từ đó, Diệp Trường Ca đánh bại Tiểu Bằng Vương hắn cũng không thể nói gì hơn. Diệp Trường Ca muốn để Tiểu Bằng Vương tâm phục khẩu phục. Ô ô, gió núi thổi qua, mang theo cổ tùng đông đưa, toàn bộ giao chỉ thánh địa đều an tĩnh lại. Bạch, Tiểu Bằng Vương xuất thủ trước. Thiên Bằng thân pháp lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp hướng về Diệp Trường Ca vọt tới. Nắm đấm vàng như muốn nện bạo không khí, phát ra chói tai âm rít và cuộn tròn. Keng. Diệp Trường Ca tay bấm thánh ấn. Lấy bí chữ đấu pháp diện hóa ngôi sao, màu đen mặt trời hiện hiện trong lòng bàn tay. Hắn như thiên thần buông xuống, thôi động hắc nhật cùng trời bằng chạm vào nhau. Soạt. Không gian bắt đầu vỡ vụn, cả ngọn núi bắt đầu chấn động. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là một mảnh rung động. Đó là thánh thể cùng tiểu bằng vương địa linh lực ba động, giờ phút này toàn bộ tuân hướng bát hoang lục hợp. Tại linh khí đụng nhau lúc, tiểu bằng vương thần thái phi dương, một đôi bằng quyền bên trong tựa hồ có ngảy lửa đang thiêu đốt. Chiến. Diệp Trường Ca hai mắt ngưng tụ. Lục đạo luân hồi quyền. Nhất thời sau lưng liên tiếp xuất hiện 6 bóng người, bày ra khác biệt địa tư thế, lại tại Diệp Trường Ca xuất quyền thời điểm, một dạng đánh ra một quyền. Vâng. Song quyền tấn công, như khai thiên tích địa, màu đen vết nước mạng nhện giống như khuyết tán ra tới. Đó là hai người địa lực lượng xé rách cục bộ không gian, làm giữa thiên địa bản nguyên nhất địa hư hư không bạo lộ ra. Quần quần năng lượng dòng nước lũ bao phủ mà qua, chỉnh tòa núi lớn toàn bộ hóa thành bột mịn. Vô số cây dài nổ tận gốc, nhưng lại giữa không trung bị cuồng bạo linh khí chấn thành bột mịn. Thác nước đào lưu, núi đá vỡ vụn, một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng. Một người nhất bằng vừa chạm liền tách ra, xa xa tương đối. T. Vô số tu sĩ hít vào sáng lên. Bọn họ đem chính mình thay vào vừa mới địa đối trong chiến đấu, phát hiện vô luận đối mặt vị nào, chính mình vậy mà đều liền dư âm đều không thể chống đỡ. Ung ung ung. Tiểu bằng vương ánh mắt hừng hực, hắn hiển lộ ra chân thân, một cái kim si đại bằng che trời nấp địa, khí thế cuồng bạo. Đã vậy còn quá nhanh thì hiển lộ ra bản thể chân thân, tiểu bằng vương đây là dự định tốc chiến tốc thắng sao. Quan chiến tu sĩ hào hào phi lên, hướng về nơi xa triệt hồi. Bọn họ biết được, giao chỉ diễn võ trường, căn bản cũng không đầy đủ hai người này thi triển. Nhất định phải thối lui đến càng xa địa mới có thể không bị tác động đến. Vâng! Kim sĩ đại bằng phát ra giống giận rung trời, toàn thân bảo quang lấp lóe, lần nữa hướng về Diệp Trường Ca phóng đi. Sau đó không lùi mà tiến tới, bí chữ đấu toàn lực vận chuyển, bắt trước côn bằng, màu đen chim to vung vẩy hai cánh, như muốn mở ra thương khung. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca lần nữa bắt ấn, trên bầu trời nhất thời xuất hiện một mảnh lôi vực. Đồ thiên thần lôi. Vô số lôi đình nện xuống, vây quanh hai cái đại bằng, không ngừng khởi xướng lôi đình chi lực. Mà tại lôi quang thoáng diệu chi bên trong, kim bằng cùng hắc điểu kéo lôi kéo cùng nhau. Tiếng vang cực lớn truyền đến, chung quanh sơn phong ầm ầm rung động, bắt đầu sụp đổ. Diệp Trường Ca thu liễm bí chữ đấu, cùng kim sĩ đại bằng chạm vào nhau. Nắm đấm vàng ẩn chứa vô thượng chân ý, mỗi một quyền đánh tại đại bằng trên thân, đều phát ra rung chuyển trời đất kim thiết giao kích thanh âm. Có thể cùng thánh thể cận thân đọ sức lâu như vậy, đây là nhục thể sao? Quả thực so đại la canh kim còn cứng rắn. Kim sĩ đại bằng nhất tộc, không chỉ tốc độ thiên hạ vô địch, thân thể cũng là yêu tộc đỉnh phong, trưởng thành, thậm chí có thể cùng chân long sáp lá cả mà không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ là chân chính bị thượng thiên ân trạch chủng tộc. Ken. Kim bằng ra sức bước lui Diệp Trường Ca, thiên bằng chân thân cực tốc thu nhỏ hóa thành nhân hình, nhưng lưu lại 108.000 cái lông chim theo gió bay múa. 108.000 kiếm, 108.000 căn linh vũ. Tại tiểu bằng vương hét lớn một tiếng bên trong, hóa thành 108.000 kiếm, tạo thành kiếm trận, như gió báo gào thét lên thẳng hướng Diệp Trường Ca. Nhất niệm hoa nở, 970 quân lâm thiên hạ. Chỉ một thoáng chín đạo phân thân xuất hiện, vây quanh tiểu bằng vương, sau đó cùng một chỗ đưa ngón trỏ ra ngón giữa, hướng về phía kiếm trận một chém. Thảo tự kiếm quyết. Vô thượng kiếm y bắn ra ra, như muốn chém hết trừ thiên tinh thần. Suy 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 suy. Làm cho người đâm xuyên mảng nhĩ âm thanh vang lên. 108.000 kiếm, như lưỡi dao sắc bén xé rách vải vóc, bẻ gãy nghiền nát. Giống. Tiểu bằng vương phát ra nộ hống, hắn toàn thân toát ra kim quang. Tâm niệm nhất động gặp, 108.000 kiếm ảo ảo tụ tập đến tay phải hắn, hóa thành một thanh gió lạnh. Thiên bằng diệt thần kiếm. Bóng người vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện tại Diệp Trường Ca trước mặt, đồng thời sắc bén kiếm mang bổ xuống, như muốn chạm diệt thương khung. Đao bảy. Nghịch thiên thất ma đao tùy tâm thi triển, cao đến 100 trượng, ngàn trượng hắc sắc ma nhận chẳng ra, cùng trời bằng diệt thần kiếm kịch liệt va chạm. Như nước biển ngập trời, giống như thâm nguyên chút xuống, năng lượng màu đen tràn ngập cả phiến thiên địa. Uy thế này thật sự là quá mênh mông, khí thế cường đại cửa hàng mà tới, khiến người ta có bên trong quỳ xuống đất dập đầu xúc động. Trên bầu trời chỉ còn lại có màu đen, hai người thân ảnh toàn bộ bị che giấu, khiến người ta thấy không rõ bên trong chiến cục. Lục đạo. Một thanh âm theo bầu trời đen kịt bên trong chuyên gia, mang theo viễn cổ mênh mông hồng hoàng khí tức. Luân hồi quyền. Vâng. Thiên đạo địa động, thiên điệu tịch diệt. Tất cả mọi thứ, tại thời khắc này đều mất đi sát thái. Chương 157, Diệp Trường Ca độc chiến thiên tiêu, chính mình đạo. Chờ tuyến lôi âm cuồn cuộn, cắt đùi bay múa. Toàn bộ bầu trời đều là năng lượng màu đen dòng nước lũ tại tàn phá bừa bãi. Vô số tu sĩ mở ra hai mắt, nỗ lực khám phá hết thảy, tìm kiếm hai người kia bóng người. Ở nơi đó, cuối cùng, có tu sĩ hô lớn. Một chỗ trong hư không, thiếu niên áo trắng Diệp Trường Ca ngạo nghệ đứng thẳng, tóc dài theo gió bay múa. Diệp Trường Ca khí tức ổn trọng, sắc mặt như thường, vẫn chưa thụ thương. Mà hắn xa ba trượng ra, Tiểu Bằng Vương chân đạp hư không đứng ở nơi đó. Trên tay phải có miệng vết thương nứt ra, phía dưới dòng máu vàng. Tiểu Bằng Vương, thụ thương. Thân thể cường đại như thế, thậm chí có thể cùng chân long đánh nhau Tiểu Bằng Vương. Vậy mà thụ như thế thương thế. Trong mọi người tâm rung động. Thái Sơ Thánh Tử. Thánh thể vậy mà như thế cường đại sao? Đồng giai vô địch. Trong lúc nhất thời, bốn chữ này hiện lên ở buồng tim mọi người. Như cự thạch đáp đến bọn hắn không thở nổi. Bọn họ tinh tường nhớ đến, tại chiến đấu trước đó. Diệp Trường Ca thế nhưng là tự phong tu vi, cưỡng ép để cho mình chỉ có thể phát huy ra tiên đài nhất trọng thiên tu vi. Tiên đài lục trọng thiên, một tầng nhất trọng thiên. Mỗi một cảnh giới ở giữa đều là danh trời giống như chênh lệch. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa dưới trạng thái toàn thịnh Diệp Trường Ca, có thể dễ dàng trấn áp Tiểu Bằng Vương. Đây không phải đồng giai vô địch, là cùng thế hệ vô địch a. Phúc! Đông đảo tu sĩ có thể nghĩ đến, vừa mới chiến bại Tiểu Bằng Vương tự nhiên cảm thụ càng rõ ràng hơn. Từ trước đến nay tự ngạo hắn tại minh bạch về sau, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ta! Thua! Tiểu Bằng Vương thanh âm có chút khàn khàn. Quan chiến tu sĩ đều cảm giác vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay không ai bị nổi Tiểu Bằng Vương vậy mà nhận thua. Diệp Trường Ca ánh mắt suy nghĩ, đột nhiên nhẹ giọng cười nói, cái này cũng không giống như ngươi phong cách. Diệp huynh nói giỡn, ta trạng thái chính ta rõ ràng, sự tình đã thành kết cục đã định, lại liều đấu nữa cũng không có chút nào ý nghĩa. Tiểu Bằng Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn dám làm dám chịu, thua chính là thua, tuyệt sẽ không nói dối. Một mình ngươi tự nhiên không cách nào thắng ta, nhưng nếu như liên thủ với người khác, như thế nào? Đồng nhiên, Diệp Trường Ca thản nhiên nói. Trường Ca, Giao Chỉ, Liễu Hạ Tuyển, Tử Hãn Nhu bọn người không hiểu. Diệp huynh, chớ có nói đùa. Tiểu Bằng Vương ngữ khí biến đến băng lãnh. Hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng, xương bên trong liền có một khấu ngạo khí, chưa từng làm phiền cùng người khác liên thủ. Thế mà Diệp Trường Ca nhếch miệng mỉm cười, quay đầu nhìn hướng phía dưới. Nhan Tiên Tử, Khổng huynh, Giao huynh, Quý huynh, Giang huynh, cùng các vị đạo hữu. Diệp Trường Ca toàn thân chiến ý dạt dào. Khó được có này thịnh hội, không bằng chư vị cùng ta cùng một chỗ luận bàn phía dưới như thế nào. Soạn. Một khối thạch kích thích ngàn cơn sóng. Tại chỗ sở hữu tu sĩ đều cảm thấy mình nghe lầm. Tất cả mọi người bị Diệp Trường Ca lời nói rung động. Diệp Trường Ca rất mạnh. Cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì chỉ trích. Nhưng muốn nói hắn mạnh đến có thể một người đối kháng mấy chục vị thiên tiêu, cái này không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Diệp huynh, ngươi cũng đừng nói cười. Thi Liên ngày bình thường luôn luôn thích nói giỡn Tiểu Giao Vương, giờ phút này sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Tại chỗ thiên kiêu mấy chục vị, chẳng lẽ Diệp huynh cảm thấy, ngươi có thể bằng sức một mình đối kháng chi? Chỉ là luận bàn mà thôi, chẳng lẽ chư vị sợ hay sao? Diệp Trường Ca mỉm cười. Kế khích tướng. Tuy nhiên rất cấp thấp, nhưng mười phần hữu dụng. Dựa theo Diệp Trường Ca tính cách, hắn cũng không làm phiền như thế. Bất quá hai ngày trước cùng thánh nhân nhất chiến.